À, mà nghiệp chướng nặng là do đâu? Là do quá khứ mình tạo nhiều điều tội lỗi. Cho nên kiếp này mang thành thân người nữ, người đàn bà, mình gánh vác những chuyện đau khổ về thân, thì xấu xa về thân nhiều hơn đàn ông. Nói như vậy, rồi vấn đề cái vai vế cuộc sống ở đời cũng vậy nữa. Người nữ lúc nào phải đứng sau đàn ông, ấy chứ không được trên đàn ông được. Nói như vậy đó, thành ra đây là vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu theo lời Phật dạy, đó là nhân quả. Đó là nhân quả, là quả báo của con người hiện đời thế gian, là người nam hay người nữ. Mà khi bước vào đầu Phật đi, mình quy y vào đầu Phật, hay là chúng ta bước vào tôn giáo nào có cái đặc biệt cũng hay có cái chúng ta nhìn thấy nó tương đồng với nhau, là chỗ này là bây giờ một tín đồ mà người nam thì lúc nào cũng phải hơn người nữ, dù tín đồ đạo khác cũng vậy nữa, phải chứ không? Mà vô đạo Phật chúng ta lại càng đặc biệt hơn, là Việt Nam lúc nào cũng phải hơn người Phật tử tín đồ nữ. Tới như vậy cho nên Việt Nam lúc nào cũng ngồi trên người nữ, người nữ phải ngồi sau người nam. Tới như vậy đó, đi vô xuất gia, đi vào xuất gia như vậy thì Gia Tăng lúc nào phải lớn hơn Tỳ Kheo Ni. Nói như vậy đó, dù Tỳ Kheo Ni mà tu đó là 7-80 năm đi, bây giờ năm nay mà 80-90 tuổi, hàng trăm tuổi thọ đi, Tỳ Kheo Ni trưởng tu rất là lâu năm á, nhưng mà cũng nhỏ hơn Tỳ Kheo mấy thọ giới nữa, nhỏ hơn Tỳ Kheo mấy thọ giới nữa, Tỳ Kheo mấy thọ giới chừng vẫn lớn hơn là Ni trưởng tu lâu năm. Nói như vậy luật là vậy đó, được thấy không? Nói như vậy chẳng phải nói Ni trưởng tu lâu năm rồi là lớn hơn Tỳ Kheo mấy thọ giới, phải như vậy, phải không? Nói như vậy vẫn nhỏ hơn Tỳ Kheo mấy thọ giới, mà Ni trưởng đó gặp mà Tỳ Kheo mấy thọ giới phải xá chào đàng hoàng, và không xá chào là phạm bát tức liền tức khắc, là kinh thường tăng. Kinh thường tăng là đồng nghĩa là kinh thường Phật. Nói như vậy là tội liền. Nói như vậy thành ra cái sự kính tăng là tuyệt đối đối với người xuất gia. Nói như vậy thì người cư sĩ phật tử ra cũng kính tăng còn hơn nữa, tại vì mình là đệ tử của cư sĩ mà. Nói như vậy cho nên quý phật tử chúng ta được họ tăng quy thì ngũ giới theo đạo Phật của chúng ta, là mình bước vào cái là đệ tử hàng thứ ba và thứ tư của Đức Phật. Đó là trong bốn chúng, đó là cái phước lớn của chúng ta. Mình vượt ra ngoài cái tà kiến, vượt ra ngoài những tôn giáo khác, bước vào quy dòng của Phật, nên đó là một cái phước lớn trong cuộc sống của người hôm nay của chúng ta, là được làm cư sĩ Phật tử, là đệ tử Phật trong hàng đại gia cư sĩ. Cái điều thứ hai nữa là bước vào làm đệ tử Phật rồi là mình bắt đầu bước vào con đường thánh đạo, mới vào cửa thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị để tương lai bước theo tiếp tục nữa, đó là con đường tiến hóa tương lai chúng ta là đến cái Phật quả. Tại như vậy còn những tôn giáo khác thì đi lệch hướng rồi thì không thể nào tới con đường Phật quả được, tại vì con đường đi đã sẽ ngã khác, mà dù có tín ngưỡng có tu nhưng mà rẽ ngã khác, cho phải đi vào con đường Phật đạo. Phật đạo là con đường để thành Phật, con đường đi đến quả vị Phật thì gọi là Phật đạo, phải không? Đó, Phật giáo là mình học cái giáo lý để thành Phật, phải hiểu rõ chưa? Đó như vậy đó, thành ra chúng ta là con người học Phật, để chúng ta học đạo giáo lý nhờ Phật, để mình thực hành lời Phật dạy, để tương lai mình được làm Phật. Và những tôn giáo khác con học theo cái là giáo lý của đạo đó, cho tương lai đến điểm cao cuối cùng của tôn giáo đó mà thôi, chứ không có làm Phật như đạo Phật của chúng ta. Cho nên hai chủ đề nó khác nhau xa ở chỗ đó. Cho nên cái phước mà được tu và làm người của chúng ta đó, so lại mình có phước hơn những người tu theo những đạo khác, tại vì mình con người mình đi đến cái đạo Phật lên, phải không? Còn cái đạo khác chỉ đi lòng vòng trong sanh tử mà thôi, cao nhất của họ là về cõi trời thượng phước thôi, không có lên cao hơn nữa. Tiền đỉnh của họ chỉ là về cõi trời thôi, không có lên cao hơn nữa, rồi hết phước cũng rớt lại cõi thế gian này, hay là đi vào thế giới thấp hơn theo cái nghiệp quả kế tiếp. Còn người đạo Phật chúng ta mình tu nếu đúng á, thì chúng ta sẽ đi vượt lên cao hơn, thoát ly tam giới, chúng ta về cõi là quốc hay là gần nhất, hay là chúng ta đã tu giỏi hơn mình chứng quả nhà niết bàn. Nói như vậy đó, để tương lai chúng ta sẽ làm Phật. Đó là chúng ta đi theo con đường Phật đạo, là con đường để đi đến quả vị Phật là như vậy. Xin phân tích như vậy tự nghe hiểu rõ chưa? Đó, cho nên đạo Phật là một con đường dành những người muốn thành Phật. Như vậy thì bây giờ mình tự ta mới làm cư sĩ thôi, mình muốn làm Phật được không? Được không? Được chứ, mà tử mà muốn đi chùa Phước Linh dễ thôi, mình đi con đường một hướng về chùa Phước Linh, phải không? Đó, nghe là bắt đầu mình bước ra đi rồi mình hướng về chùa Phước Linh thì mình đi thẳng thẳng hoài tới chùa Phước Linh, còn không chúng ta đi hướng về cái chùa khác ở ngã khác thì đến cái ngã khác là đến chùa khác, tới như vậy đó. Hay mình đi chơi thì mình rơi vào cái chỗ đi chơi chứ không phải là đi đến chùa, hiểu chưa? À, như đứa bé sáng tới giờ đi học thì cái mục tiêu nó hôm nay đi học, cái trình độ nó là gì? Là nó học cái trường cấp 2 thì nó vô cấp 2, còn nó cấp 1 phải vô cấp 1, phải không? Nó vậy chứ đi cái lộn trường không được. Mà cấp 2 mà đi lộn cấp 1 lại là ai dạy cho mình? Mình đã vừa có cấp này rồi, phải không? Phải trở về và đi lại đó. Còn cấp 1 nhảy đến cấp 2 được không? Không được, tại vì mình mới vô cấp 1 mà. Đó như vậy đó, thành ra đó là con đường mình đã chọn ngay cái sống con người của chúng ta. Thế thì đã chọn là do cái trình độ chúng ta là nhận duyên từ quá khứ đó, chứ không phải mà kiếp này mà chọn được, mà tự nhiên mình chọn được đâu quý Phật tử. Do cái quá khứ mình đã tu theo đạo Phật rồi, mình đã cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo, gieo duyên tam bảo rồi, hành chính đối với tam bảo rồi, cho nên kiếp này mình được làm người đó, dạy đạo Phật pháp quy với tam bảo. Những người khác á, thì họ không có thờ, không có gieo duyên tam bảo, cho nên kiếp này họ gặp đạo Phật họ không tin, không có tu theo đạo Phật và không quy theo đạo Phật, tại vì họ không có phước để đến cái tam bảo, hiểu rõ chưa? Đơn giản là thế. Như vậy nên tất cả cái gì cũng là nhân duyên hết. Cho nên hôm nay Đức Phật mới dạy chúng ta trong kinh là Phật Vụ Quán, tức là vấn đề thứ hai để chúng ta đến với Tây Phương Cực Lạc Quốc, đòi hỏi chúng ta phải thọ tăng quy và trì ngũ ngũ giới để gọi là Phật tử cư sĩ. Thọ tăng quy không chưa đủ, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thực tế cái căn bản quy Phật, quy pháp, quy tăng không rất là khó khăn, mà chỉ đơn giản không nha. Có người nói mình là Phật tử nhưng mà tăng quy mình không có đủ, tăng quy mình rất hư rồi. Ví dụ thứ nhất quy Phật, sư nói rất rõ ràng, tưởng ta nghe đó, quy Phật không quy tà ma quy thần, nhưng quy Phật rồi mình vẫn cúng lại quỷ thần hoài, phải không? Vậy thì quy Phật mình đã bỏ mình xù rồi. Thì đối với tam bảo mình hướng mình quy Phật, mình suốt đời là không có hướng về tà ma quỷ thần nữa. Nhưng mà quy Phật xong rồi cái mình đi rồi kiếm thần mình lại hoài, giái hoài. Phải không? Thì thí dụ là có nhiều tín đồ xưng đạo Phật hay là Phật tử nhưng mà cứ đi lại mình chú xứ hoài, rủ ren lên mình chú xứ hoài, đang lại hoài, định miếu vô cúng kiến lại hoài. Như vậy là chúng ta bỏ quy Phật rõ ràng rồi, thấy không? Cái là thầy mình trước Phật để làm Phật tử, bây giờ mình bỏ rồi đó, thành ra mình rớt đài rồi ngay lúc đó, Phật tử đó không? Không còn là Phật tử nữa đó, cho nên Phật tử phải giữ cái chỗ này đó, mình đã lên lớp khác rồi không có trở lại trường xưa lớp cũ nữa đó. Như vậy đó, chỗ quy pháp là không có tàn kiến của tính gì đó, Phật tử vẫn còn tàn kiến của tính gì đó hoài, phải không? Vậy thì cái quy pháp chúng ta nó sai, cái nhân mình tu nó sai rồi, thì cái quả báo tương lai chúng ta làm sao mà giải thoát được, phải không? Đó như vậy, cho nên những cái tà kiến mê tín, những cái tư tưởng nó sai đó, nó phải bỏ đi. Để xin nhắc thoát thì chúng ta nghe để hiểu rồi đó, phải không? Quy tăng thì không cần đủ cái tà siêu ngoại đạo, những thầy vừa dạy chúng ta những cái tà kiến mê tín nó chúng ta phải bỏ đi, những tư tưởng độc ác nó phải xa. Đó như vậy đó, thành ra đó là quy tăng bảo được thấy khó hay dễ? Khó là khó, phải không? Bây giờ còn những cái tư tưởng, những cái đạo giáo khác á, thì có những cái tư tưởng tà, có những tư tưởng tà, có những đạo hướng chúng ta chỗ được thiên giáo rồi tu đúng á, thiện lành á, nhưng lại có đạo dạy ta được tà, mê tín tà kiến, những tư tưởng xấu để đưa chúng ta rơi vào cõi đọa khổ tương lai trong giả thất, mặc dù là tu á, nhưng mà tương lai rơi vào luân hồi đau khổ là bị tà kiến. Nó như vậy, thành ra Đức Phật có dạy chúng ta đó, giáo hóa kẻ cực ác thì dễ, nhưng mà giáo hóa kẻ tà kiến là khó. Người tà kiến họ cố chấp ghê lắm, mà tự bỏ không được, họ không bỏ được. Nó như vậy đó. Như thí dụ bây giờ mấy bài già xưa chúng ta, những cái là tập tục ngày xưa bị bỏ không bỏ, phải không? Nhưng mà hỏi nguồn gốc từ đâu thì không có biết. Nó bà xưa hiểu sao mà làm vậy, không bỏ được, bỏ cái bị bỏ đi, bị phạt đi, không dám bỏ. Nhưng mà xét lại Đức Phật dạy chúng ta thì những cái đó không có tồn tại với trong tâm trí người tu Phật tiến hóa được, phải bỏ đi. Cái nào tốt thì giữ được thì giữ, cái nào mà không thấy không tốt thì bỏ đi. Nó như vậy, đây tập tục không tốt thì bỏ đi, giữ làm gì, phải không? Đó như vậy, cho nên á, là người mà chúng ta tu cho đạo Phật á, những cái gì mà tà kiến mê tín, những cái gì đoan, những cái gì không cần thiết, chúng ta phải bỏ đi. Nó như vậy, như vậy bước vào một con người tu cho đạo Phật là phải thọ tăng quy là cơ bản trước. Mà Phật tử mà thọ tăng quy mà giữ kỹ đó thì sao Phật tử? Thì các vị hộ pháp á là mới hộ trì chúng ta. Thì hộ trì tam bảo là các vị Bồ Tát hộ pháp. Rồi chúng ta bỏ tam bảo rồi các vị Bồ Tát hộ pháp bỏ chúng ta đi luôn. Nó như vậy đó. Như vậy. Thì rồi ngũ giới giữ gìn là điều cơ bản, sống thiện sống lành người tại gia cư sĩ. Giữ gìn cho kỹ. Nó như vậy đó, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói dối hại người, không uống rượu say sưa. Nó là năm điều để chúng ta sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp, là cứu sống con người. Vậy thì tam ngũ giới mà kiếp này mà ai mà giữ được trọn á, là căn là nhân, căn là gốc, nhân là cái gì, điều kiện là cái nhân tố để cho thành quả tương lai. Thành quả tương lai, thành quả tương lai là kiếp sau mình chết á, mình được sanh về thế giới gì, thế giới con người, thế giới con người, mà con người đó
chúng ta làm một con người trở lại, nhưng mà con người gì? Con người có phước báo, lo lớn được cái sống con người. Thế là gì? Là làm quan, được làm vua, à, được làm già trưởng giả giàu sang mà có chức trọng, mà người ta lại gặp mình là tôn kính. Còn giờ mình tự chứ sao mà đi giàu sang thôi mà mình không có chức trọng quyền quý, không tôn kính mình, giàu giàu nó không kính trọng gì chứ. Thế như vậy thì mình có phước về được làm giàu, nhưng mà không có tỏ ra quy định quý giới, phải không? Cho nên là mình không được ta kính trọng. Người ta thấy có những nhà giàu mà ta ghét, ta không ưa, ta khinh miệt nó, ta không kính trọng. Và có những nhà giàu ta rất kính trọng người đó, tại vì trong cái bản chất cái người nhà giàu đó có cái đạo đức, bạn ta thấy không? Có đạo đức, có cái đời sống tốt hơn người ta, cho nên người ta kính trọng. Còn có nhà giàu á là người những người khác nhìn thấy họ ưa, không thích đó, như vậy cho người ta giàu mà ta không kính trọng, người ta coi thường nữa. Đó, như vậy đó, tại vì người giàu này không có gì, không hiền từ, không có gì, không có đạo đức, không có nhân cách. À, giàu ác quấy xấu xa ha, là giàu khinh thường người nghèo, giàu có tư tưởng xấu xa độc ác vân vân, thì người giàu người ta kinh miệng, người ta không có tôn trọng, không kính trọng. Còn người giàu kia người ta đều quý kính. Nói như vậy là hai người giàu nó khác nhau. Còn làm vua làm quan đúng vậy, có vua quan người ta thương, người ta kính, người ta mến, có vua quan thấy mắc ghét hai bà vậy. Nói như vậy đó, chứ mai làm vua làm quan cũng kính trọng hết đâu. À, nhiều người ta cũng lễ bái, người ta cũng xá bái mình, chào mình vậy, nhưng mà trong lòng tham ưa, tại ông quan vua này không xấu, ông không có tốt, xấu quá, phải không? Nhưng lại có ông vua ông quan người ta kính trọng vô cùng, tại vì vua quan này quá tốt, đó là như vậy, có phước, nó như vậy. Nhưng mà lại trong lòng lại là không có những cái hay cái đẹp, cho nên nên cái nhân mà họ tăng quy thì ngũ giới là cái quả báo tương lai trước sau làm người được ta tôn quý, phải như vậy đó. Còn bây giờ làm người mà không được ta tôn quý, dù cho giàu sang, hay là chúng ta làm người mà lại là không có được trọn vẹn cuộc sống tỷ phúc lạc, đó như vậy đó, có những cái đời sống nghèo khổ, hay là thân tướng không được đoàn làng hoàng đầy đủ về lục căn chẳng hạn đi, thì đó là thiếu phước. Đó như vậy, do nhân quá khứ từng tạo, cho nên trước sau mà làm người phải thọ hưởng cái quả báo. Đó như vậy, nghĩa thì đây họ tăng quy trì ngũ giới là cái cơ bản để mà chúng ta được làm người trước sau, căn gốc để bước vào con đường thành đạo ở tương lai. À, vậy thì kiếp này mình đã thọ tăng quy định ngũ giới rồi, từ kiếp sau khi sinh ra đời đó bà tử, mình lại là một người đạo đức tiếp tục nữa. Đó, như vậy là bước vào con đường thánh đạo, dần dần phát triển lớn lên. Nếu chúng ta có cơ duyên mà thuộc thắng á, thì gặp Bồ Tát, tức là gặp những nhà sư có đạo đức cao khai thị chúng ta, để dẫn lộ chúng ta vào con đường thánh đạo. Thì đó, chúng ta được xuất gia nè, chúng ta học theo thánh pháp nè, và thực hành thánh đạo nè, và chúng ta giải thoát. Đó là nguyên nhân mình chọn kiếp này nè, từ kiếp sau ta được hưởng. Đó là như vậy đó. Đây là nói cái mức tu để gieo duyên ở kiếp sau. Nói như vậy, suy giảng từng mực vậy, tự ta nghe chứ. Còn hôm nay mình là người Phật tử tu tịnh độ rồi, mình niệm Phật mà không để kiếp sau để tái sanh trở lại mà quý kiếp này về cực lạc cũng thoát luôn, thấy không? Nói như vậy. Nhưng mà cái giảng về nhân quả đó thì chưa phải giảng theo thứ tự như vậy, để tự ta nắm vững cái cơ bản như vậy, chứ không phải là bảo ta quy định ngũ giới độ kiếp sau về cực lạc phải như vậy đâu. Chưa đủ sức. Mà đoàn tâm nguyên của giới đầu cái kiếp sau gọi trời chưa đủ, phải không? Chỉ là cái nhân để tương lai làm người được người ta tôn quý, thôi hưởng phước kiếp sau thôi. Đó, như vậy đó, cũng như gọi trời mình mới tu tập thiện, phải không? Thêm tập thiện mình lại cộng thêm là phụng thờ siêu trưởng, rồi cộng thêm là hiếu thảo cha mẹ, phải không? Rồi cộng thêm là gì nữa? À, là Phật tử chúng ta phải làm những việc lành là hộ trì tam bảo, phải không? Xây chùa đất tháp là những chuyện công đức lớn của tam bảo, cho nên phước báo này gì là gọi trời cũng phước lớn của trời. Thấy không? Nói như là trời là dục giới nha, rồi lên sắc giới còn khó nữa. Rồi lên trời sắc giới mà tự mới tu thiền mà chứng được những tình thiền, sau khi chết mới được sanh lên trời sắc giới, phải không? Rồi lên vô sắc giới cũng là người mà tu thiền mà chứng được từng thiền vô sắc, đợt kiếp sau mới sanh lên từng trời là vô sắc giới để hưởng phước, phải không? Chứ không có giải thoát, chưa đủ điều kiện giải thoát. Đó là như vậy. À, cho nên những từng trời có cái nhân cái quả đâu đó tương ưng đàng hoàng. Chứ bây giờ cõi trời đều giống nhau hết đâu, tự nhiên hiểu không? Tới người tu phước làm phước dữ lắm, nhưng mà về dục giới hết trơn, đa số về dục giới hết. Tới như vậy đó, đa số về dục giới, tại vì tóm ra làm phước không, đi làm phước thì làm phước không, chứ không có tu thiền, cho nên cái tâm lặng không có. Người làm phước thì nhiều, nhưng mà tâm tham si thiền não như còn nguyên. Để làm phước thì nhiều, nhưng mà tâm xấu mà vẫn còn. Cho nên là mình chỉ sanh cõi trời hưởng phước, chứ không được là về cõi thánh của Phật được. Mình nhớ chỗ này, tự nhớ nha. Khi mình lặng tâm mà dứt được những tâm xấu ác, thì tâm mình được định thì mới sanh về cõi cõi định. Còn tâm mình được trong sạch mới về cõi tịnh được. Đó, như vậy đó, tự nhớ điểm này. Chứ mà ai làm phước mới về cực lạc, không phải chuyện đó là không bao giờ có đâu. nhà làm phước về cõi trời thôi. Đã như vậy cho nên tự nhớ đó là những điều thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Thập Luật Quán là gì, là thọ tùy tâm quy về ngũ giới. Đây là cái cơ bản thứ hai để chúng ta được về cực lạc là phẩm vị thêm trên cao. Về cực lạc là người phải trọn lành trọn sáng, tức là gì, phải là người thiện người lành rồi mới còn người ác nữa, là thọ tam quy trì ngũ, trì ngũ giới. Phật tử mà thọ tam quy trì ngũ giới và sống đúng cho tam quy ngũ giới là còn phải là người ác không? Hết rồi, phải không? Là người thiện là còn ác không? Và người đâu dám giết, phải không Phật tử? Đâu có cắp ăn trộm đồ gì của ai? Tới như vậy đó. Rồi thứ ba nữa là không có ngoại tình, sống chung thủy. Thứ tư nữa là sao? Tức là mình không nói dối hại người ta, phải không? Và thứ năm không uống rượu say sưa. Cho nên chứng nhân tốt này mà là người thiện hiện tại rồi. Trên đời thế gian này đó, là Phật tử mà tùng thành đó, mình là người tốt nhất trong xã hội, không ai bằng mình hết. Tới như vậy, mặc dù mình không làm vua, không làm quan, nhưng mình người rất tốt về cái tâm, phải không? Không não hại, không sát hại ai cả hết đó. Luôn làm thiện, làm lành, tốt đẹp không? Làm lợi cho người, không làm hại cho ai cả hết. Đó là cái tâm chất của người thọ tâm quy trì ngũ giới. Tới như vậy. Rồi vấn đề thứ ba, hôm nay chúng ta học là nó nhiều một thơm rất là quan trọng. Đó là phát lòng bồ đề. Là phát lòng bồ đề. Bây giờ Phật tử về cực lạc quốc để làm gì? Sáng thầy còn phát nguyện hoài, mỗi ngày tu đó chúng ta cùng nhau đọc bài phát nguyện, chúng ta mới là ngộp lại niệm Phật, là hành trì theo lời Phật dạy là chúng ta niệm Phật. Thì trước khi mà chúng ta phát nguyện về cực lạc quốc, trong khi đó có lời chót mà chúng ta phát nguyện đó, mà chúng ta đọc, chúng ta nhớ không? Về cực lạc xong mới mãn bồ đề nguyện, phải không? Nhớ câu đó không? Mãn bồ đề, mãn là trọn đủ. Đang bồ đề nguyện là cái tâm nguyện thành Phật. Bồ đề là thành Phật, phải không? Mà tâm bồ đề là cái tâm lạm, tâm làm Phật, là tâm Phật á. Nên như vậy thì hôm nay cái vấn đề mà phát lòng bồ đề là cái mục thứ ba mà trong kinh Thập Luật Quán dạy chúng ta, là cái tiêu chí đòi hỏi chúng ta là gì? Về cực lạc quốc là phải phát lòng bồ đề. Vậy thì chúng ta về cực lạc quốc mà chúng ta chỉ phát nguyện về cực lạc không thôi là chưa đủ, phải thêm cái tâm nữa. Là tiếp theo thì về cực lạc để gì? Để được mau thành Phật. Tại vì Đức Phật mà rước chúng ta về cực lạc quốc á, với một cái điều kiện, với chúng ta cho mình nhận thấy cái điều quý báu, cái điều vô cùng là quý báu, đó là gì? Về cực lạc tu để mau thành Phật. Mà ai muốn mà tu mà lâu thành Phật thì ở đây tu, ở Tha Bà tu, không thành gì bến. Thì kiếp này mình không thèm về cực lạc quốc, không thành Phật được thì thôi kiếp sau mình tu nữa. Và kiếp sau mình chưa đắc quả giải thoát thì kiếp sau mình tu nữa. Cứ tu vô duyên hoàng hết kiếp này sang kiếp khác, cái chừng nào thành Phật thì thôi. Chỉ như vậy thì chúng ta cứ mãi mãi luân hồi trong thế giới Ta Bà này, tu hoài tu mãi thì cuộc sống mình cũng thăng lên vậy, nhưng mình vẫn ở Ta Bà thì nó chậm thời gian hơn. Tại vì cực lạc quốc, tại vì thế giới Ta Bà này khó tu, chướng duyên nghịch duyên nhiều lắm, cản trở đường tu của chúng ta. Có những là cho mình thốt thấp đường tu mà bỏ cái đường tu luôn nữa, mình không đủ sức để mình vượt qua thì mình bị gì? Bị nó lâu cuốn rơi vào cuộc sống khổ. Tại vì Phật tử mà không vượt qua được là nổi lên sân giận quán thù với cái nghiệp. Thành ra Phật tử là nổi tâm sân tâm giận tâm quán tâm thù có tạo nghiệp đấu kháng lại thì phía sau mình rơi rớt đọa khổ nữa. Phật tử có bản lãnh Phật tử vượt qua, không quán không thù, Phật tử cởi mở, Phật tử thị xã, Phật tử vượt qua được, Phật tử là thăng tiến cái đạo quả thêm cao. Còn nếu không là chúng ta phải bị nghiệp quả lâu cuốn mình trở lại, ra mình rơi rớt luôn hầu khổ. Đó như vậy đó. Nghiệp quả nó hai vấn đề, một là để mình trả quả, hai là nhận chìm mình trở lại xuống luôn. Nhưng mình vượt qua được thì mình thắng được trận ma, là mình đạo quả mình thêm cao ở tương lai. Tại như này mình vượt không được là mình chìm luôn, lẽ không? Vậy thì tương lai mình phải bị xoa đọa. Mình vượt qua được cái giống như Phật tử mình vượt qua sóng to gió lớn rồi, thì qua sóng to gió lớn mặt biển phẳng bằng, Phật tử vào bờ mau chóng. Còn Phật tử mà không vượt qua sóng to gió lớn, Phật tử bị chìm xuống luôn rồi chết đợi cho biển cả, lấy đó chứ. Thì ra nghiệp nó là như vậy đó. Mình có bản lãnh thì mình vượt qua, nhưng mà trong khi Phật tử vượt qua, Phật tử mới chịu khổ không? Trời ơi, lặn ngược thấy mồ luôn. Tại Phật tử vượt qua được rồi, Phật tử tiếp khỏe. Ở như vậy còn không thì chúng ta không đủ sức á, bị nó nhận chìm luôn, chết trong lòng biển cả. Đó là bản lãnh của hai người, một người bị nhận chìm luôn và một người được vượt qua luôn. Tức là như vậy, cho nên nghiệp là thử thách của đường tu của chúng ta là như vậy. Cho nên chính từ chỗ này mình phát lòng bồ đề mà mình thấy rằng ở trần gian thế gian này mình vượt qua không nổi, mình sợ lắm, sợ lên nữa về tương lai nhiều kiếp sau nữa mình thì nghiệp chướng nó đổ ra còn dưới nữa, mình sợ ở kiếp này không, mà thấy muốn sợ muốn chết rồi. Nói mà ta chửi mắng mình, người ta làm gì đó mình khó khổ, mình thấy mắt chịu không nổi rồi, đó, mà kiếp sau những nghiệp chướng còn sâu nặng ở trong bên trong nó trổ ra sao chịu nổi. Thôi nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy, bây giờ dân lời Phật A Di Đà dạy mình giữ lời quốc á để mau thành Phật. Chỉ có cách là dễ nhất là chúng ta lo niệm Phật tối ngày, lo niệm Phật tối ngày, là niệm Phật về cực lạc để tu mau thành Phật. Cho nên mà giờ cực lạc rồi á, tại sao mà đỡ bệnh tu không à? Bởi nó mới chứng duyên ác nạn vậy đó, phải không? Bên đây mình chứng duyên ác nạn hoài, thế như vậy giờ phải tự tu thật là ngon thiệt nha. Đó, tinh tấn tu dữ lắm đó. Nhưng ngày nay có duyên đi thành phố, tại mà tự đi mình đi không đa, hay là đi xe hơi, bỗng nhiên thì tai nạn xảy ra thì đụng từ trăm một cái mình gãy giò, đụng từ trăm một cái mình tan xác mình chết, bể đầu văn tù phủ tù luôn, phải không? Nhưng mà giờ ngược lại có chạy không đa không? Có đi xe hơi không? Máy bay không có nữa, đi một thần thông của mình thần thông tự tại mà du khí, tự thấy không? Nó như vậy đó. Thế giới ở Tây Phương cực lạc không ác nạn, không quăng gia trái chủ theo nó đòi nợ mình, không có trước duyên ác nạn cuộc sống đời, không có mưa gió bão lụt, không có nắng hạn cực khổ. Tự thấy mấy ngày nay nắng khủng khiếp chưa, nắng muốn cháy da thì vừa sáng bước ra nắng là muốn tịch thở vô rồi. Nói như vậy đó, sợ nắng luôn, tại thấy không? Nhưng giờ cực lạc có nắng chói vậy không? Như ở quảng Việt Nam chúng ta, ngày Bắc miền Trung nè, vừa đầu lụt nồi lũ lụt ghê gớm đó mà tử. Ở Quảng Ninh phải không? Ở Quảng Ninh với ở gì? Tỉnh gì đó, hai cái tỉnh Bình Định, phải thấy không? Lũ lụt khủng khiếp luôn. Thế nó như vậy. Ở Trung Quốc vừa đầu bỏ lụt ghê gớm chưa? Như vậy. Thấy thấy khổ không? Như vậy mà không nói riêng những nước Việt Nam chúng ta là nước khác gần như mình, mà trên thế giới không khí không gian bây giờ đi rất là bất ngảo cho con người chúng ta, rồi hoàn cảnh cuộc sống xung quanh mình, tự thấy không? Nó chứa duyên đủ thứ ở trên. Mình giàu mà có điều kiện mình dễ tu, mà nghèo muốn tu cũng chẳng ai lai khổ, phải không tử? Tử mới đi chùa phải xin cái công chuyện rất là khó khăn, tại mình không đủ điều kiện, nó khó vô cùng. Mà người đi rất là thoải mái, tiền dư giả, phải không? Nhà thoải mái ngồi niệm Phật được, mà nhà mà cơm gạo tiền không đầy đủ thì sao con ra hoài đói bụng, ra hoài chịu cho nổi, vợ đói con đau, phải không tử? Thiếu thốn đủ thứ tu không có nữa, nó như vậy đó. Nhưng mà giờ cực lạc rồi, tử phải nghe. Vì là không vợ, không chồng, không con, không cái, không nhà, không cửa, không có gì trơn á, phải không? Đó, tự thoải mái luôn. Đó, tối ngày nghe Pháp tu, nghe Pháp tu, được cúng dường Phật không? Vì bởi lý cúng dường Phật không? Còn ở đây mình cúng dường mấy ông sư, mấy ông thầy, cúng dường Phật tượng này không, lâu lâu mới cúng được chút xíu thôi. Còn giờ ngược lại là sáng sách giỏ đi cùng nhau dùng thần thông đi cúng hết trong Phật này, tới Phật khác, mười phương cõi Phật, mà đi có một buổi sáng xong. Còn đây nội thị xã sẽ rất là 57 cái chùa. Và tự đi mỗi buổi sáng dầu đâu, đi một ngày chưa giáp nữa, đừng nói một ngày chứ thị xã sẽ đét mình thôi, đừng nói tất cả tỉnh mình là 254 cái chùa. Và tự đi một ngày sau rồi đi một tháng luôn. Như vậy. Nhưng mà giờ gần đây là mưa phương có Phật, tự đi trong vòng buổi sáng là xong. Nhưng mà có phước nào bằng là phước báo cúng dường Phật không? Nhưng mà mình lại giờ tự làm phước báo mà dữ lắm, cúng Phật không thì giờ vậy thì đi bằng gì? Bằng thần thông. Vì vẫn đi thần thông không? Nó như vậy đó. Mình nghe ai thuyết pháp? Phật thuyết pháp không? Phải không? Tử thấy không? Mà nghe rồi là ngộ, nghe là ngộ, mỗi lần nghe là cái quả thêm cao, mỗi lần nghe cái quả thêm cao. Còn bên giờ ở Việt Nam chúng ta, trên thế giới hiện tại này, cái vị hòa thượng nổi tiếng, cái vị pháp sư nổi tiếng, mà mình nghe qua mà có ngộ không? Hiểu rồi thôi buông chứ có tu đâu mà ngộ, phải không? Là nghe thì hay thiệt, gạt đầu lia lịa, nhưng mà giờ tới nhà lắc đầu lia lịa. Tại vì sao? Khổ lắc đầu hoài. Nó như vậy đó. Còn giờ cực lạc là nghe là ngộ, nghe là ngộ, cho nên đạo quả càng thêm cao, chứng tỏ rằng thiếu ta bà này khó tu đâu mà tử. Chướng duyên ác nạn nghiệp chướng mình dễ đầy, quan gia cái chủ nó đua nhau đòi nợ mình, cho nên mình khó khổ dữ lắm, mình khó tu. Cho nên mà để tương lai làm Phật á, nó chậm, nó lâu dữ lắm. Cho nên đây là một đường để chúng ta là mau thành Phật nhất, là chúng ta bây giờ cực lạc ngay kiếp này, chứ đừng để chờ đợi những kiếp sau. Nó lỡ làng rồi muốn về nó khó lắm mà tử. Chiếc đò đã đi rồi á, mà chúng ta trông đợi đò trở lại nó cả thì lâu lắm, phải không? Bây giờ là thuyền từ đã chờ, đó là thuyền nguyện lực Phật A Di Đà đang chờ đón chúng ta. Bất cứ giờ phút nào chúng ta ngã mình xuống rồi á, mà tắt hơi thở rồi mà nhớ niệm Phật là Phật lướt tức khắc. Mà về bệnh thì mau tu, dễ tu và mau thành Phật là như vậy đó. Cho nên phát lòng bồ đề, tức là mình gieo cái chủng tử là Phật giống để làm Phật ở tương lai. Còn nếu mình tu theo Phật mà không gieo chủng tử làm Phật á, thì nó chậm lâu. Tự thấy có những người chứng La Hán, tại vì sao? Họ không gieo chủng tử làm Phật, họ không bao giờ phát tâm Bồ Đề, tu theo Phật mà không dám phát tâm Bồ Đề, ta sợ lắm là không được. Cho nên họ chỉ là phát tâm để chứng quả giải thoát A-la-hán mà thôi, chứ họ không dám phát tâm làm Phật. Thực tế mấy người mà tu theo mấy vị tu tiểu thừa đó đâu có phát tâm Bồ Đề đâu, đâu có dám làm Phật. Thế mà chúng ta tu cái hạnh đại thừa, chúng ta mới có cái trí nhận nhìn mà chúng ta mở mang cái tâm lớn chúng ta, mà chúng ta muốn làm Phật. Thế như vậy, sư thí dụ bây giờ hồi xưa Phật tử ở nhà ha, có bạn với nhau, thân nhau cùng học một lớp, vô cái lớp lớp 5 đi, cùng học một lớp. Nhưng một đứa bé thì là bạn của mình đó, nó thấy ông thầy giáo, thấy bác sĩ, thấy kỹ sư nó ham, mà tào ráng học người ta làm bác sĩ như vậy đó, phải không? Làm kỹ sư như vậy, còn đứa khác nó làm thầy giáo. Còn mình thì muốn làm gì? Thôi mình ơi, cực khổ lắm, học này lâu lắm, thôi người ta học khá khá là tốt nghiệp tiểu học thôi, tại vì người ta làm luôn cũng được rồi, hay làm luôn cũng được nữa, làm kinh doanh buôn bán được rồi. Tự hai cái chí nó khác nhau, phải không bà nữ? Đồng thời học một lớp thì hai chí nó khác, cho nên tương lai cái phát triển cái sự nghiệp đó nó khác nhau, thành quả nó khác nhau. Là người mà phát tâm lớn á thì họ mài miệng ghế nhà trường lâu năm hơn, cực khổ hơn, bởi như vậy tốn tiền nhiều hơn, đầu tư lâu năm hơn, và cái chí của mình liên tục không dám là bị ở lại, và không dám là bị là nó bị mất đi. Đó là như vậy. Cho nên người tu Phật tử đang như vậy, dù xuất gia hay tại gia mà mở tâm mà muốn làm Phật rồi á, thì cái đường tu chúng ta nó dài và đã thành tựu lớn hơn. Đó là cái chí liên tục, đừng bị là bị thất thoát đi. Còn tu mà để chứng quả để mà trong cái khoảng thời gian ngắn hay là cái giới hạn thôi thì nó dễ. Mà tự thấy không? Nó như vậy. Cho nên coi những gì mà phát tâm mà tu tiểu thừa đó, chứng A-la-hán là nhập thì biết bàn luôn nè. Họ không dám phát tâm Bồ Đề, họ sợ. Đấy, giờ là phát tâm Bồ Đề phải là Bồ Tát. Làm Bồ Tát là phải thể hiện cái đời để giáo hóa chúng sinh. Và làm Bồ Tát là thiện cái đời để gặp ác nạn, ác duyên đủ thứ. Phải không? Đó thì họ sợ. Cho nên khiếp là họ nguyện tu thiền chứng A-la-hán nhập biết bàn luôn, mà trốn trong luôn. À, thấy không? Cho nên Đức Phật mới quở. À, Đức Phật quở những người tu tiểu thừa là gì? Là tiêu nha bại chủng. Đây là những cái hạng là tu tiêu nha bại chủng để thử Phật á mà ngày quở, tại vì cái tâm quá yếu quá, nên không giống Phật á sẽ bị là dằn vùi và mất đi bởi những người này. Tại vì mình đã A-la-hán rồi thì chạy những bàn trốn luôn. Chúng sinh đau khổ là không ai cứu hết trơn, cái giống Bồ Đề là không ai gieo đắc, và chúng sinh này sẽ chìm đắm trong luân hồi sinh tử đời đời kiếp kiếp khổ sở tạo nghiệp. Cho nên đó mình đã phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm Phật. Vì phát tâm làm Phật là phải Phật hạnh bộ Bồ Tát, và làm hạnh bộ Bồ Tát, hạnh Bồ Tát phải thi thố cái nghiệp và cái trí tuệ của mình thì vào cuộc đời bằng cái sự thân hành tu đi giáo hóa chúng sinh. Vậy thì Phật tử mới gặp những chướng duyên, gặp những ác nạn, gặp thuận duyên để mà chúng ta vừa chịu đựng, vừa để mà giáo hóa chúng sinh thoát khổ. Như vậy chúng ta mới có điểm được, mới có điểm được và thăng qua cuộc đời tương lai chúng ta mới làm Phật sớm. Tại thế không? Chứ làm Bồ Tát khổ không? Tại thế có nhiều nhà sư tiểu thừa ở đâu thuyết pháp giảng đạo như mấy thầy giờ Pháp Tông chúng ta đâu? Họ tối ngày ở trong phòng, ở trong cốc tu không à? Ở trong chùa tu cho không thuyết pháp giảng đạo. Tại thế không có thuyết pháp giảng đạo gì hết. Đã tối ngày nhắm mắt họ tu trong cốc trong am rồi thôi. Giữ giới tu thiền, mong cho tới ngày giải thoát và thâu xong. Chứ họ không có thăng tọa thuyết pháp, không đi đó đi đây, có làm từ thiện để giúp cứu già và cứu khổ ba già ba tánh gì hết trơn, cực khổ lắm. Giờ khó khăn nữa, nói như vậy là không làm. Vì đó là tâm gì? Tâm tiểu thừa. Cho tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là phải học nè, rồi phải hành nè, rồi phải đem cái sở trường kinh nghiệm của mình là để giáo hóa chúng sinh, rồi thân hành những cực khổ để đi cứu giúp chúng sinh. Nhưng mà tự thấy cái tâm Bồ Tát gồm có cái những cái hành động rất là quan trọng, đó là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là thể hiện tâm Bồ Tát. Một là ái ngữ nhiếp, hai là bố thí nhiếp, phải mà tự ha. Rồi ba là lợi hành nhiếp, và bốn là đồng sự nhiếp. Bốn cái nhiếp này là Bồ Tát mới làm được, chứ thành dân làm không được. Thì đúng không? Nó như vậy đó. Thành ra người làm Bồ Tát rất là khó khăn, phải dễ đâu mà làm vượt qua được, phải có bản lãnh. Đó như vậy đó. Cho nên phải vượt những chướng duyên, những cái khổ sở như vậy đó mới thành công lớn được. À, vậy thì chúng ta phải phát tâm Bồ Đề để làm Phật. Chỉ người tu niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề? Niệm Phật A Di Đà thì người làm cái đâu với phát tâm Bồ Đề? Người nào tu niệm Phật và không phát tâm Bồ Đề là đi sai tông chỉ rồi, sai lời Phật dạy rồi, mà sai cái lớp mà Đức A Di Đà mở cửa để đón mình. Vậy hiểu không? Đó như vậy đó. Cho nên hôm nay mình niệm Phật đi đâu với phát tâm làm Phật. Cho nên mình tự có nguyện đó, về cực lạc nó được mau thành, mau thành Phật, phải không? Về cực lạc rồi mới mở mãn Bồ Đề nguyện. Đó như vậy. Cho nên phát lòng Bồ Đề là gieo chủng tử làm Phật ở tương lai. Đó là vấn đề thứ ba. Nhưng mà trong cái thứ ba này nó có những cái phần nhỏ là thứ nhất là về tin sâu lý nhân quả, tin sâu lý nhân quả. Phật tử mà muốn thành Phật mà không tin nhân quả là tu cái gì đây? Nhân ác thì bị quả khổ, nhân thiện thì được quả lành, phải không? Nhân để làm người ở tương lai người ta tôn quý là thọ tam quy trì ngũ giới, nhân thì được sanh về cõi trời ở tương lai là phải tu thập thiện, hiếu thảo cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, làm và chúng ta là hộ trì tam bảo, đó là cái nhân. Mà nhân để chúng ta được về cực lạc quốc là gì? Là niệm Phật, Phật tử nguyện cầu về cực lạc quốc. Cái nhân mà chứng A La Hán là chúng ta tu theo là pháp thanh văn, tu theo tứ diệu đế. Cái nhân để chứng quả duyên giác là tu thập nhân duyên. Cái nhân được làm Phật là thực hành luật độ ba la mật, phải không? Tất cả đều là nhân, đều là quả hết. Tất cả đều là nhân, đều là quả hết. Như vậy thì không có gì ra ngoài định luật nhân và quả. Nhưng hôm nay Phật tử biết nhân quả rồi mà gieo cái nhân để được làm Phật, phải không? Đó là gì? Đó là niệm Phật A Di Đà, cầu sanh cực lạc quốc để được mau thành Phật. Vậy thì niệm Phật là nhân, mà trong cái nhân đó là có cái quả mà chúng ta đòi hỏi, nó nở sanh ra tương lai như ý mình, đó là gì? Là thành Phật ở tương lai. Còn giống chúng ta là giống rất là đặc biệt đó, như vậy đó. Còn chúng ta chỉ niệm Phật để có phước không thôi, thì cái nhân niệm Phật là chỉ có phước không mà thôi, về tương lai và tử về cõi trời cũng phước, chứ không được về cực lạc quốc. Cho nên chúng ta phải là tin sâu theo lý nhân quả. Mà người tu niệm Phật chúng ta rất là quan trọng cái vấn đề mà nhân quả này đó, như vậy. Vậy thì nơi đây là tin sâu lý nhân quả thì có nhiều vấn đề sư vừa nói vừa qua đó. Ác là nhân, phải không? Mà khổ là quả, thiện là nhân, vui là quả, về cõi trời là quả, mà hộ thị tam bảo, hiếu thảo cha mẹ, ban phục thờ sư trưởng là mười nghiệp lành, cúng dường tam bảo, hộ thị tam bảo là nhân để chúng ta về cõi đời hưởng phước. Về cực lạc giảng sanh là quả, niệm Phật phát lòng bồ đề là nhân, là nhân. Nghe rõ chưa? Đó, giờ hôm nay mà niệm Phật mà không phát lòng bồ đề là cái nhân để về cực lạc chúng ta không hoàn mỹ, không hoàn mỹ vậy là không có giảng sanh được. Tại vì nhớ như vậy, mà đi đâu nhớ là sự phát tâm bồ đề là như vậy. Cho nên tất cả đều rơi vào trong trạng thái nhân quả cả. Vậy thì nói trở lại vấn đề trong luân hồi thì cũng là do nhân quả mà sanh. Gieo nhân nào rơi vào cảnh đó và thọ quả đều là như cái nhân mình tạo. Có thể đổ sớm hay đổ chậm mà thôi, đúng duyên thì sẽ đổ. Bây giờ chỉ kể một hai mẫu chuyện thôi, nhân quả thì vô số chuyện mà kể. Thì kể chuyện nhà sư thì chúng ta nghe nè. Có nhà sư bị qua báo, phải không? Nhà sư bị qua báo. Thí dụ bây giờ ông sư đó, ông đi lỡ đường, ông ghé vào nhà một cái chùa đó để xin ngủ qua đêm. Tự nhớ câu chuyện này không? Còn nhà sư đó đi lỡ đường là đi du tăng đó mà, đi hết chùa này sang chùa kia ở, rồi trên đường đi khất thực, rồi sống đi hoằng pháp độ sinh. Nhưng mà rồi tới đâu thì xin tá túc ngủ ở chỗ đó. Thì chiều tối rồi mới là ghé vô cái chùa này để ngủ. Nhưng mà khi vào chùa rồi á, thì bà tự biết không, nhà sư rộng lòng từ bi và đủ đi đó, sẵn sàng cho khách tăng để ở, phòng ốc có sẵn đàng hoàng. Nhưng bây giờ ông chủ đề, ông sư này ông đi gì là hơi chặn dạng rồi. Thì bây giờ hỏi xin thì tôi sẵn lòng để cho huynh tá túc ngủ qua đêm. Nhưng mà xin nói thật với huynh á, là chùa hết chỗ nghỉ rồi, trong chùa không còn phòng nữa. Thì ông nhà sư khách tăng nói rằng á, cho chỗ nào cũng được, miễn có chỗ nghỉ qua đêm khỏi mưa khỏi gió được rồi. Thì bây giờ ông chủ đề rằng bây giờ ở ngoài chùa có một cái hốc đá, có một hốc đá. Bây giờ nếu mà huynh không chê thôi ra đó tạm nghỉ. Thì ông sư mà khách tăng mừng quá, thôi được rồi, chỗ đó cũng quá tốt rồi. Thì ông sư khách tăng mới vô trong hốc đá để mà nằm nghỉ qua đi. Thì ông trụ trì cho tâm ông tốt thôi, chứ có gì. Ông sợ tối rắn rít vô cắn ông sư. Ông lấy đá ông lắp lại, lắp kính lại, thằng cho ông ở yên cảm cho để tối rắn rít vô, bất tử cái sao bị rắn nhiều lắm. Rồi ra giờ ông sư kia ông đang ngồi thiền thì ông rồi bắt đầu ngủ. Thì ông sư trụ trì mới lấy đá lắp cái hang lại. Nhưng mà thay vì thôi sáng ông lấy đá ra đi, và ông lại để cho cửa hang trống trải đặng mà ông sư kia ra, ông quên đi mà tỉnh. Ông quên mất tiêu luôn, từ ngày này sang ngày kia là 7 ngày 7 đêm. Mà tới 7 ngày này, ngày thứ 7 sau mới đi ngang chỗ đó mới nhớ. Chứ mà mấy ngày kia thì ông không đi ngang chỗ cái hang đá đó, ông không có nhớ. Bây giờ ngày thứ 7 hồi sáng ông đi ngang cái hang đá, ông sư mình chút rồi. Trời ơi, ông sư cái tăng mở trong này mình lắp hang lại, mình sợ rắn cắn ổng. Ai ngờ qua 7 ngày rồi, chắc ông chết quá. Tội lộ quá, tội lộ quá. Ông mới tức tóc ổng là phun đá ra. phun đá ra thì bây giờ sao tử? Ông sư cũng nằm như đó. Ông này hết hồn với ông sợ ông sư chết rồi mà mang cái tội nghiệp. Ai ngờ là ông sư ông ngất ngư vô chưa chết, ông còn thở. Rồi vỗ đem ra làm cái pháp hồi sinh ông lại, ông khỏe mạnh lại rồi á, cho ông ăn uống ông khỏe lại, ông xin lỗi sám hối với ông sư chắc rằng. Nhà tôi lỡ rồi tôi thương ông sư tôi lo, mà ai ngờ tôi lo mà tôi lo không có hoàn bị. Ông sư bị lạ ở trong này đó, 7 ngày 7 đêm đói, tự biết không? Vậy thì lý do tại sao vậy? Là cái quả báo của ông sư. Ông sư khách đó, kiếp trước xa kia ha, là kiếp trước xa kia ông sư mà khách tăng mà xin ngủ qua đêm á, ta là ai? Là một đứa bé chăn trâu, đứa bé chăn trâu ha, đó. Rồi ông sư chủ trì đây là gì? Là con rắn máu cái thời đó. Đứa bé chăn trâu đi ngang cánh đồng trong cái bờ đê, thấy con rắn máu chạy chung vô hang, rắn máu sậu chung vô hang. Chứ bé chăn trâu này thấy vậy giỡn chơi, lấy cục đá đó lắp cái làng hàng lại chơi thôi. Rồi chiều tính đi về đó, ngang mà sẽ gỡ đá ra giỡn chơi với con rắn máu thôi. Ai ngờ chiều lùa trâu về đi về luôn đi. Rồi 6-7 ngày sau thì chăn trâu khác đâu đi ngang qua đây. Nhưng mà tới ngày thứ 7 đi ngang qua đường này mới sực nhớ là đi ngang chỗ cái hang mà con rắn mối, mới dưng mình nó chết rồi. 7 ngày trước mình giỡn chơi rắn mối thôi mà mình quên gỡ nó ra, chắc nó chết rồi quá. Trời tức tốc nhảy xuống khỏi lưng trâu rồi bươn ra thì con rắn mối nằm ngất ngư, tưởng rắn mối chết. Ai ngờ rắn mối bươn ra hồi cái ông ấy thì cho nó ăn nó uống gì đó, hồi từ từ nó bồi, nó quản hồn bò đi mất tiêu. Mừng quá trời mừng, đó là một quả báo, quả báo vô tình họ tử. Thương mà thành hại người ta, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra là bây giờ ông sư này là phải bị quả báo do hồi trước đã nhốt con rắn mối ở trong hang 7 ngày 7 đêm. Bây giờ bị ông sư trụ trì là con rắn mối xưa nhốt lại 7 ngày 7 đêm trong hang đá, tự thấy không? Nó là quả báo. Nó như vậy, tôi thấy đâu phải nó tu cũng quả báo đâu. Nè, tôi quả báo còn dữ hơn là người đời thế gian. Tại vì trước hồi xưa kia mình ai cũng có nhân quả quả báo với nhau chứ. Mình có gieo nhân xấu với nhau thì kiếp này phải trả thôi. Hiểu rõ không? Cái duyên đến rồi phải trả. Nói như vậy cho nên ông sư trụ trì bị quả báo. Nói như vậy. Xin lỗi là ông chưa chăn trâu ngày xưa nó bị quả báo. Bây giờ là ông sư đi khách tăng đó, đến xin ngủ đi, bị ông sư trụ trì là rắn mối ngày xưa bị nhốt. Bây giờ ông sư trụ trì này nhốt lại 7 ngày 7 đêm. Thấy không? Đơn giản là thế. Đó là câu chuyện tôi nói nhà sư. Bây giờ nói chuyện người ta vì ham ăn bị quả báo. Ở đời thế gian có nhiều cách ăn, cách ăn này mà tử cũng nghe rồi. Thế gian có nhiều cách ăn, ăn cho ngon, ăn cho sung sướng, hành hạ con vật trước thì ăn. Sư có coi câu chuyện về nhân quả, có câu chuyện ở Trung Quốc mà tử. Trung Quốc là cái xứ là giàu món ăn, nhiều kỹ thuật ăn, ăn một cách rất là tội ác mà vẫn ăn, đó là Trung Quốc. Hồi xưa Nixon mà qua Trung Quốc á, Mao Trạch Đông đãi 80-81 món ăn mà tử. Là một nước mà món ăn nhiều nhất thế giới, kiểu cách ăn cũng vậy, là Trung Quốc. Như vậy cho nên bây giờ ở trên người dân Trung Quốc có cách ăn, là gì? Ăn chưng ngọn. Bài cách ra ăn bị biết rằng á, hễ mình đau đâu á thì cái sinh lý cơ thể mình máu đi dồn về đó để nuôi dưỡng, để mà làm những vết thương cho đó nó mau lành. Và tự cái đứt giò đứt tay chỗ nào đâu mà tự, thì tất cả máu đó nó dồn về chỗ đó nuôi dưỡng, nó làm lành vết thương nó lành. Đó như vậy đó, cho nên bây giờ anh thích ăn ngỗng. Nhưng mà ăn ngỗng mà mổ thịt ra ăn rồi á thì máu nó tán loạn hơn rồi, ăn không ngon. Bây giờ ông có dùng cách này ăn ngỗng cho ngon, là bắt con ngỗng bỏ trong cái lồng, mà cái lồng đó là vừa cái lưng đó đứng mà thôi, chứ không được cao và không được thấp. Bây giờ để con ngỗng nằm đứng ở trên cái cục gạch tàu, ở dưới thì lớp than hồng nung cháy, thì đè cái lồng xuống cứng ngắc, con ngỗng không nhúc nhích được. Rồi nó bây giờ bắt đầu đốt lên thì cái cục gạch nó nóng lên, nó nóng nó cháy cái giò con ngỗng đi, con ngỗng bắt đầu nhảy la ung sùng bắt nhã hết. Thế vậy thì nó phỏng, nó đang đau thì máu nó dồn xuống đến mức độ mà cái bắp dế con ngỗng á, cái đùi nó phì bự ra to ra, đến nhiều con ngỗng bắt đầu mà kiệt sức, nó dở đầu này chặt ngay cái đùi ăn liền tức khắc. Ăn như vậy đó là máu bổ, máu tốt á, con ngỗng thì dồn đây rồi ngon dữ lắm. Giờ bổ vô cùng luôn, cạn lượt hai cái đùi ăn ngon đặc. Thế nó ngon không? Nghe nuốt nước miếng không? Đó là cách ăn khủng khiếp của người biết ăn đó. Cách ăn như vậy chưa lấy là ghê gớm. Thì cái nghề ăn sống ăn rồi uống rượu. Nhưng rồi thời gian sau ông này bị cả cái chân, cả đầu gối, và cả cái nói chung là nguyên cái chân của ông, cái đùi, cái đầu gối, ống quỷ, cả bàn chân sưng húp hết, đau nhức khủng khiếp không chịu nổi, sưng phù lên đau nhức chịu nổi. Đó là nghiệp quả ông ăn giòn ổng, ăn cái khủng khiếp gì tự thấy không? Có như vậy. Còn người bà tự thấy có những người vô nhà hàng ốc khỉ, giả ốc khỉ ra, ta đều bỏ muối tiêu vô, rồi quậy mãn. Ăn đâu khi con khỉ nó la chết không sụp bằng nhà. Ta vậy là tương lai chắc đau bằng ốc mới ăn rồi. Bà tự nào bị đau bằng ốc chắc chắn có thời gian để ăn ốc khỉ quá. Hay bữa đầu bữa sọ người ta nói như vậy. Mới đây tôi nghe tôi coi trên đài TV có bà đã giết chết, đã giết một đứa bé thấy rất là đau khổ rồi tôi. Bà này không biết sao mà độc ác quá. Đứa bé sinh ra mới 10 ngày thôi mà cái bà đàn bà này dám đâm con dao dài hơn 2 tấc rồi đó, và đâm phủng vô từ bàn tay, đâm xuyên qua con mắt, ốc o mà đâm xuyên qua, đâm phải không, mà vô trong đó là hai tấc ba rồi đó không, và con dao mà đâm phủng vô cái 2 tấc mấy mà đứa bé mới sinh có 10 tháng thôi mà tỉnh. Mới sang 10 tháng đó mà đâm phủ luôn, biết cách thù quát con nhỏ, đứa nhỏ nó cỡ nào mà đâm đứa nhỏ như vậy tỉnh. Thôi thấy ghê không? Nhưng người bác sĩ nó chụp hình rồi thấy con dao nó xuyên qua. Thay vì đứa bé bị mù, nó có phước thiệt. Cái mũi dao xuyên như kẻ khé con mắt. Đây là bà tử. Xuyên kẻ khé con mắt cái lỗ mũi. Cái chỉnh là chút xíu một ly thôi thì dứt ra con mắt rồi. Là đứa bé bị mù. À, đó bác sĩ bình kỹ mới lấy con dao ra được. Nhưng đứa bé nằm bây giờ nó vẫn còn chưa có tỉnh được đâu bà tử. Bây giờ chưa tỉnh được, bây giờ còn nằm thở đói mà chưa tỉnh được. Tụi thấy không? Nhưng mà nhà nước ra lệnh bất cứ giá nào phải cứu sống đứa bé này. Là kỳ tích của bác sĩ Việt Nam. Nói như vậy, tụi thấy không? Có phải hiệu quả của đứa bé đâu. Chân kiếm trước nó cũng đâm cái bà đó, phải ăn từ ốc o mà trổ xuống. Bây giờ kiếp này nó phải bị như vậy. Quả báo. Nếu mà nói theo lần Phật dạy thì nhân quả đó là quả báo đó bà tỉnh. Chứ mới sanh ra đỏ hói mà bị rồi. Như vậy thì còn ngày kiếp nào đó cái bà đó cũng mới sanh ra đỏ hói, phải là đấy. Thì gà thứ bé đó ngày đó cũng cầm cái dao, cái mũi chĩa gì đó đâm là thủng ốc o bà này, phải là đấy. Đã đến vợ chết vợ sống cái kiếp này bị quả báo lại, đơn giản thế thôi, chứ không có gì lạ. Đó là nhân quả. Tôi thấy một kỳ liên tôn giả ngày xưa tự học giáo lý biết mà sư kể hoài đó, a la hán suốt đời tu, nhưng mà giáo hóa cái đám đạo lộ thể giáo hóa không được. Gặp nó chửi, nó mắng, nó đánh, nó đập, chứ không bao giờ là nó nghe lời thuyết pháp nào cả hết. Nhưng mà cuối đời sắp nhập với bàn, muốn làm một cái việc làm để mà cởi mở quan trái nghiệp chướng dưới đám đạo lộ thể này. Cho nên là mấy là xa xin Đức Phật cho con, xin phép cho con đến để mà cởi mở quan trái nghiệp chướng. Thì bây giờ một kiều liên có thân thành đến cái sớm đạo đang tu, vừa bước vô đầu chưa mở miệng ra thuyết pháp để mà cởi mở quan trái quán thù và để mà giáo hóa cái đám đạo này, để nhầm cái bằng ai nhờ đâu. Chưa mở lời nói thì cái nhóm đạo nó xứng nhau, nó đè một liền xuống liền, đè xuống liền xong tự lấy ra nó bầm 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 như mắm luôn đó. Vậy cuộc đời một người liên chết là thảm thiết vậy đó, tự đó là quả báo. Ngày xưa một người liên làm cái gì cái đám dân này nè, mà cho nên giờ cả đám dân đã thù quán một người liên, thì là một người liên lại đè xuống nó bầm 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 như mắm luôn. Vậy thì chắc ngày xưa một người liên cũng làm cái nghề bầm cá, phải không? Làm cái nghề bầm cá đã, thành ra là cả cái dòng họ cá ai bắt bữa đó đó đem lên một cái mầm 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 làm móng. Cơ tử có làm vậy không? Có tử ngoài đời ăn mặn đó, đây chúng ta bắt cá lên đó, biết một bữa nó cả rổ cá luôn, nhất là cá linh mà chúng ta mà nấu giò thành viên mà tôi mầm á, giò viên bỏ trong nồi cho nấu ăn cá đắng lát. Thế là người dân đại khái như vậy. Cho nên là quả báo sau này những con vật đó nó sanh ra một xứ, một nơi, một dòng họ, một gia đình, một xã hội nào đó, chúng ta thân mình vào đó nó rất ghét, không thích mình, và nó sẽ tuôn nhau tập trung lại để mà nó trả thù mình đó. Thấy không, đơn giản thế đó. Như là cái đã đám đàn ông trong tổ ông, thấy không, sanh ra cùng một làng, cùng một làng là đàn ông, nhưng mà năm vị đại đệ tử Đức Phật có giáo hóa không được. Tại vì sao? Tại vì năm đại đệ tử này á là gì, là tương lai là đập phá đàn ông. Cho nên bây giờ dù cho A La Hán mà giờ nó giáo hóa không được, vì năm đại đệ tử Đức Phật mà vô là không được, vô nó mắng, nó chửi, nó luyện đá, nó đủ đi, nó không nghe. Nhưng mà cuối cùng chỉ có ai đến được, còn Phú Lô Na thôi. Phú Lô Na đến giáo hóa cái dân làng đó, vô phải cần nói một câu nào, chỉ có một cái đứa dân làng gác cửa vô báo cáo có ông tỳ kheo đệ tử Phật tới là dân làng ô ra, Ban đầu nghe nói tưởng ai ù ra, tưởng mấy ông kia nữa nghe. Ai giờ ù ra một cái rồi sao mà tưởng biết không? Cầm dao, cầm mát, cầm đá, đồ sẵn nhận nhân. Mà gặp thì kheo thì từ từ bước vô cổng làng rồi thì sao mà tất cả bị quỳ xuống hết toàn bộ. Thấy mặt thì kheo quỳ xuống hết, không chửi mắng một câu, không luyện một cục đá, mà không lấy cây đập một cây nào hết, mà tất cả đều lại hết, lại hết. Và ông tỳ kheo này là bắt đầu là giáo hóa dân làng, được quy ông hết, không sót một người nào từ già chí trẻ. Tại sao vậy? Tại vì tiền kiếp xưa ổng là ai? Là ông, là ông bữa củi, ông đi là đi đốt củi trong rừng, ra nhiều gì á, gánh cánh củi gì thì gặp ổ bông bị phá tan nát. Mà phá tan nát trước đó là ai? Là năm ông thợ săn. Năm thợ săn là ai? Là năm cái đàn anh của ông sư này, là năm đệ tử của Đức Phật chúng ta. Phải không? Đó, vậy là Mú Lô Na này, ông đi giáo hóa dân làng này, vô tới rồi sao? Tất cả dân làng đều quỳ xuống và lại ông và quỳ ông liền tức khắc, khỏi nghe thờ pháp nào. Đó, tương tưởng là như vậy, nhân duyên. Tỷ không nhân duyên là như vậy đó. À, đó là cũng là quả, quả báo. Quả báo ác. Giờ quả báo gì? Quả báo do nhân làm thiện của chúng ta. À, nó như vậy đó. À, vậy. Chứ không phải là ai cũng thuyết pháp suôn sẻ, nó giáo hóa suôn sẻ đâu tới. Nếu nó suôn sẻ là các vị đó đâu bị la, bị mắng, bị luyện đá, bị chửi, bị đánh đập đâu, phải không Phật tử? Tại sao Mú Lô Na lại vô lại không bị đánh, bị đập, bị luyện đá, bị chửi mắng gì hết, mà lại là tất cả đều quỳ kính trọng? Đó là nhân, nhân thiện được quả báo gì? Quả báo lành. Còn năm ông đại tử kia nhân ác thì quả báo khổ, phải không? À, như vậy thì Phật tử thấy đâu phải là Mú Lô Na mà thuyết pháp hay đâu. À, Phật tử thấy không? À, nhưng mà Ca Chi Diên thuyết pháp rất là hay. Không có đệ tử nào thuyết pháp hay bằng đại đức Ca Chi Diên. Mà không có trí tuệ sâu sắc nào bằng Xá Lợi Phất, phải không? Không ai mà nói chuyện nghe mà văn chương lưu loát bằng A-na. Thế như vậy đó. Nhưng tất cả người già trong đó đều bị đuổi xô, bị đánh đập, chửi mắng ra đi. Nhưng mà Mú Lô Na thuyết pháp không có hay, nhưng mà nhờ cái hạnh nhẫn nhục hay, nhẫn nhục hay. Cho nên cuối cùng rồi là vô gặp mà dân làng quỳ xuống quỳ hết, không nói câu nào. Đó là nhân duyên mà nhân thiện, để đó đơn giản là thế. Cho nên tất cả đều là nằm trong cái là lý nhân quả hết. Cho nên khi mình sống ở đời là Phật tử đó, mình không biết rõ cái gì đến với chúng ta đều nằm trong định luật của nhân quả. Mình không nói gì khác hơn được, tất cả đều trong nhân quả. Nhân quá khứ, kiếp rồi, nhiều kiếp trước, vô lượng kiếp trước, kiếp này thuận duyên cẩu sanh. Nhân kiếp này và kiếp này đã là tốc báo. Tại sao tốc báo là bản thân quả báo liền tức khắc? Hiện báo là hiện đời này, không chờ đến kiếp sau. Bởi như vậy hậu báo là mà gieo nhân bây giờ, nhiều kiếp sau, nhiều kiếp sau mới trả. Đó là hậu báo, xa xôi, xa xôi. Để nó như vậy đó. À, nhân mà nó đổ liền ngay bây giờ. Bây giờ trước mắt là mình tự chữ lộn ngay. Mình chữ lộn, ta chữ liền tức khắc. Mình chữ một cái, mình giả miệng mình cái. Để mình giả miệng là đá mình cái. Đó là tốc báo. Tại tốc báo là quả báo tức khắc liền. Còn hiện báo là gì? Tức là bữa nay mày chửi tao, tao chửi lại, mơ tao chửi lại. À, mày đánh tao, đánh lại, mơ tao đánh lại. Đó là gì? Là ngay kiếp này. À, một ngày, hai ngày, năm ngày, mười tháng, một năm, hoặc là trong đời này. Không chờ được kiếp sau. Đó là hiện báo, là hiện kiếp này. Còn hậu quả là kiếp này họ trả không được, đòi không được, thì kiếp sau. À, hẹn kiếp sau, lai sinh gặp lại. Là kiếp sau. Còn kiếp sau không được nữa, kiếp sau, kiếp sau. Giống một thiết nghiêm quý dưới các tu văn tiểu không? Tại như vậy la thành chứ đơn còn tính gì đó. À, kiếp này là thù quán, kiếp sau hẹn gặp lại. Đó, những cái đời đời ra ngoài thôi. Mà chúng ta chỉ biết được la thông với là đơn còn tính. Và hậu kiếp là các tu văn nó thiết nghiêm quý, phải không? Còn hậu kiếp nữa thì trong chuyện không nói nữa. Tại vì nó tới đây thôi. Nhưng mà chắc còn luân hồi giờ nào biết cởi ra được chưa à? Phải không Phật tử? Đó, như vậy. Vậy thì Phật tử giết bao nhiêu con cá, con vịt, con gà, con vịt, con heo, con chó, con trâu, con bò để ăn rồi. Con cốc, con nhái, con ếch, con gương, con tép, con tôm, con cua, bao nhiêu con rồi? Nó không nổi, mắc cỡ nó không nổi. Tại sao? Nếu mà không lường nổi thì là tương lai mà tự trả sao hết đây? Trả sao hết đây? Nó như vậy đó. Vậy mà luân hồi sanh tử mà tu để thành Phật á, biết chừng nào làm được đây? Thì thấy không? Phải trả cho hết. À, chừng nào mà hết được. À, cho nên mình phải tu suôn sẻ, làm gì có chuyện đó. Ngày nào mà còn trong luân hồi này mà tu á, là cả đời khó khăn tu. Hiểu đó chưa? Cho nên Đức Phật mới dạy cho mang con đường đi tắt cho mau. À, giọt ra về cực lạc đi, để mà đi mình chặn dừng lại cái dòng nghiệp quả này, để mà về mình dễ tu. Mà cách đi vọt về đường cực lạc cho mau là niệm Phật A Di Đà cầu sinh cực Phật. Cho nên ngài biểu ra là phải tu xiết tu mít á, tu đêm tu ngày, tu đứng tu ngồi, tu đi tu nằm, không dễ thời gian nào hết, phải đi đứng nằm ngồi đều phải tu đó, là niệm Phật đó. Như vậy đó, đi đứng nằm ngồi không phải là mình ở không, em ở nhà mình rộng rãi, cái sân giường ở nhà cao cửa rộng đó. Chứ mình đi trong nhà mình tu, mình ngồi trong nhà mình tu, mình đứng trong nhà mình tu, mình nằm trong nhà mình tu. Nếu nói vậy mấy nhà nghèo sao có thời gian tu? Tối ngày lao lũ mà ngang ở đồng, ở ruộng, ở chợ, ở búa, trên đường dài, bánh bò đây, sâu chè, sâu nước đây, bắp đây bà con ơi. Vậy là tu được không? Được không? À, được là tại sao mình biết là Phật dạy đi đứng nằm ngồi là sử dụng cho phương cách tu mình tùy theo cái vị trí sống của mình trong cuộc sống hàng ngày đều tu được hết. Đó là niệm Phật là dễ nhất. Còn tu thiền là phải có giờ yên tĩnh, khoảng không gian trống trải, mà thấy không, yên lặng hoàn toàn và không có gì xung quanh để mà làm khó khăn cho mình, mình ngồi yên mình nhập định được. Vậy là đòi hỏi phải vô chùa, vô tỉnh xá, lên trên vô trong rừng, lên trên núi, ra ngoài đảo, hóc đảo mình tu mới được. Chứ còn ở tại nhà mình bận rộn ở ngoài chợ búa sao tu thiền được, phải không? Cho nên cái cách Phật dạy á, thời mạt pháp này rất là khó khăn mà tu cách khác để mà giải thoát được, chỉ đương nhờ tịnh độ mới dễ tu thôi. Đó là chuyên trì niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, mọi công việc gì ứng dụng niệm Phật cũng đều được hết, nếu mình nhớ mình niệm là được rồi. À, còn nếu mà về nhà mà đánh rõ thì ngồi yên tĩnh càng tốt nữa, phải chưa? Đơn giản thế thôi. Khỏe thì ngồi tu, bệnh thì nằm tu, phải không? Nằm trên giường mà thấy nó đơ thân mình nó nằm xuống giọng đưa toàn ten tu được không? Không có ai mà cấm mình đâu. Đó như vậy đó. À, cho nên chính từ chỗ này là cái cách tu chúng ta là đi đứng nằm ngồi đều tu được hết. Đó là như vậy. Đó là niệm Phật là dễ tu nhất. À, vậy thì do dễ tu như vậy mình mới tu liên tục được. Do tu liên tục như vậy đó, cái nghiệp tu mới thuần thục sớm. Do nghiệp tu thuần thục sớm được, lăn chôn vào tận mới giải quyết sanh tử thì dễ dàng. Thế nó mới dễ dàng. Cho nên bây giờ cực lạc quốc là con đường dễ tu nhất so với cách tu khác. Nghe 10 người tu rồi 10 người đổ hết. Nên còn những cách tu khác là 10 người tu rồi 9 người gì? 9 người rớt rồi. Thấy không? Đó là như vậy. À, cho nên bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta là gì? Là biết đó là nhân, đó là quả. Cho nên không có pháp hiện nào mà gọi là lớn lao và mạnh mẽ và cao quý bằng niệm Phật. Giờ này nhớ nha, không có pháp hiện nào mà lớn lao mạnh mẽ và cao quý bằng niệm Phật. Xin nói đây là mở rộng từ cái tầm nhìn này. Những người tu thiền á, họ chỉ niệm về một tu thôi, họ niệm về một tu thôi. Cái phước của những người đó không bằng người niệm Phật. Xin lỗi nha. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật nói rằng niệm Phật là công đức vô lượng, phước báo vô lượng. Niệm Phật A Di Đà là niệm phước báo Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà là niệm công đức Phật A Di Đà. Cho nên người nào niệm danh hiệu Phật thành tâm, phước đức vô lượng, công đức vô lượng. Bạn thấy không? Thế như vậy đó. Còn những người mà tu mà niệm danh hiệu khác, không niệm Phật A Di Đà, giờ phước báo công đức có bằng niệm Phật A Di Đà không? Không rồi. Bạn thấy rõ chưa? Đó như vậy đó. Cho nên là chỉ được là bình an tâm, lặng lẽ tâm, vậy thôi. Chứ cái phước báo và công đức không bằng người niệm Phật A Di Đà. Thế thêm nữa, niệm Phật A Di Đà lâm chung được giảng sanh cực lạc quốc. Vậy thì những người tu từ đề mục khác là tu thiền hay tu bất cứ pháp môn gì mà không niệm Phật A Di Đà, vậy thì lâm chung mà họ không được hạ quả A La Hán, không minh tâm kiến tánh, họ được giải thoát không? Không rồi. Họ đi về kiếp sau hưởng phước chứ không bị về cực lạc quốc. Còn người Phật tử chúng ta mà chuyên trì niệm Phật rồi, lâm chung mình nhất tâm niệm Phật nè, và chúng ta được Phật rước về cực lạc quốc, giải thoát sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Thù thắng hơn. À, còn người kia đi vào luân hồi sanh tử tu tiếp, không biết chừng nào mà thành Phật. Còn chúng ta kiếp này mình giờ cực lạc quốc, tương lai mình sẽ mau thành Phật hơn. Vậy thì cái nào lợi hơn? Niệm Phật ngay như đã vãng sinh cực lạc quốc để mau thành Phật, thù thắng hơn. Phải không? Còn đó cái phước á, Phật tử bố thí là phước rất là nhiều, không bằng chúng ta chuyên niệm Phật A Di Đà để về khỏi trời hưởng phước. Như vậy đầu tư không đồng bạc bố thí được cúng dường, đầu tư ngồi niệm Phật không, vậy mà phước báo người này nhiều hơn là đi bố thí cúng dường làm phước. Tại vì đây là cái phước báo vô cùng thù thắng của danh hiệu Phật mà mình thành tâm mình niệm. Mà đây không phải là sự giác ngộ để giảng sanh cực lạc quốc, mà chỉ là để thoát khổ thoát nghèo mà thôi. Vậy mà cái phước báo nó thù thắng như vậy đó. khi lâm chung là khỏi trời rước chúng ta về cực lạc, là phẩm vị rất là cao. Rồi nhờ gì? Nhờ chúng ta chuyên niệm Phật A Di Đà để hết nghèo hết khổ. Ta có thể nhớ câu chuyện bà lão mà bán nghèo không? Nhớ rồi phải không? Đơn giản thế thôi. Cho nên cái phước báo niệm Phật nó rất là như vậy. Cho nên có lần sư hỏi Phật tử câu rằng: người niệm Phật, thành tâm niệm Phật, hết lòng niệm Phật, lâm chung nhất tâm niệm Phật, như vậy thì hai người này đồng dẫn sanh hết không? Không. Lý do tại sao? Tại vì có người phát nguyện về cực lạc thì được dẫn sanh, mà người không phát nguyện về cực lạc thì đi về đâu? Vì có trời. Phải không? Đơn giản thế thôi. Chứ phải ai lâm chung mà nhất tâm bất loạn là mới là dưỡng về cực lạc hết. Còn lấy ra coi chừng người chết, có người chết lâm chung không về cực lạc được, mặc dầu lâm chung niệm Phật đàng hoàng nhưng mà họ không về cực lạc được. Tại vì sao? Tại vì họ không có hướng về cực lạc để mà gì mà cầu sanh. Phải nói chứ, họ chỉ niệm Phật nó có phước mà thôi. Cho nên lâm chung họ vẫn niệm Phật được, nhưng mà họ không có gì, không có cười nhẹ mà ra đi, không có hỏi tướng đẹp hiện ra, và đỉnh đầu không có nóng. Mà bây giờ họ sao họ cười, mặt họ vui họ cười, nhưng mà trán họ nóng chứ đầu không nóng. Vậy thì trán nóng thì về đâu? Về cõi trời hưởng phước. Vậy thì người này niệm Phật không phải về cực lạc quốc, không bị cực lạc quốc, mà cái phước báo của họ rất là thù thắng. Cho nên lâm chung họ được phước lớn này, họ được là cõi trời chư thiên lai ninh, họ về cõi trời hưởng phước. Cho nên nhìn thấy họ cười, họ cười là cái trán họ là sáng lên ha, đó là nóng ở cái dần trán mà thôi, chứ cái đầu không có nóng. Vậy thì họ về cõi trời hưởng phước, mặc dầu họ vẫn niệm Phật tới giờ chót. Nghe rõ chưa? Chứ không phải là hộ niệm người nào lâm chung mà niệm Phật hết thì cũng về cực lạc hết, không phải đâu. Coi chừng, coi cái đầu nóng hay là trán nóng. Thấy không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ cái người Phật tử chúng ta nè, mình chuyên niệm Phật cái cầu sanh cực lạc quốc, nó quen rồi, nó thuần rồi. Cho nên mà lúc lâm chung ta niệm Phật để chờ ai tới? Chờ Phật tới. Chứ mà thiên sứ tới mình không ham đâu. Phải là đến Ngọc Hoàng Thượng Đế tới dần ca sang múa hát đón mình không thèm đâu, mình chờ Phật không à. Thế mình chờ Phật không? Nó như vậy. Có trường hợp mà tự biết không, mình chuyên trì niệm Phật, đến lâm chung mình nhất tâm niệm Phật, nhưng bây giờ phút đó Phật chưa tới, tại vì mình chưa tắt hơi, chưa chết, Phật chưa tới. Ngay lúc đó lại có Thượng Đế, có là chư thiên cõi trời hiện xuống để rước mình. Như vậy mà tự lúc đó mừng không? Mừng không? Mừng phải không? Mừng cái là mình khoái quá, mình khe luôn đi luôn. Giờ đi về đâu vậy? Như có trời. Đó là ma đó. Ma hiện ra nó gạt mình đó. Tại vì nếu mình niệm Phật nó giờ chó thì mình về cực lạc. Về cực lạc là tương lai mình làm Phật, nó dừng mình nó chặn mình liền. Hiểu chưa? Cái giây phút này nó hiện ra đó, nó lại nó cản trở cái sự giảng sanh của chúng ta. Cõi trời thấy ham quá, chứ thiên xuống ca sang mắt rần, mình tưởng như Phật rước, mình ham quá, mình cự cái đi luôn. Ai à, đâu là ma nó rước mình. Tức là nó hiện ra cái làm gì? Hiện ra chưa thì có đời mình ham. Ở nhớ ra mình không đi về cực lạc. Mình chờ giờ thấy Phật rồi mới chịu đi. Nghe rõ chưa? Thì dặn nó kỹ nha. Thì mỗi tới giờ chó có thấy Phật mới đi, nhưng mà chưa thấy Phật là dứt khoát không đi, cứ niệm Phật hoài đi. Tới giờ chó rồi là Phật đến đàng hoàng. Tức là cái giờ cuối cùng đó là nghiệp chướng nó thử chúng ta đó. Hiểu không? Đó là như vậy đó. Giống như với cái chùa Phước Linh tu á, nhưng mà tới gần tới cổng chùa rồi, bỗng nhiên có người réo chúng ta lên xe bốn chỗ tới nha, xa lắm, mình đang đi bộ mà, thôi nghỉ vô chùa đi, ra ngoài nhà hàng là khách sạn Sa Đéc nè, ăn cơm với tôi bữa coi, nghe nó mừng không? Trời ơi thái quá, không nghỉ tu bữa đi, tu hoài cũng vậy, đi chơi bữa đã, vậy là đầu đời đó. Thấy chưa? Đang đi bộ có xe bốn chỗ nó rước đi sướng quá trời rồi, mà cũng tới cổng chùa đó, nó mới đây ngày đi tu đó, nhưng mà đầu đi liền. Thấy chưa? À, như vậy đó. Được ăn bữa tiệc là lỗ bữa cài, ăn cho no đi về chứ đâu có được phước báo gì đâu. Tưởng là vô đó cho ăn cái gì? Chàng ốc kỹ. Thấy như vậy, bó này sang nhất cho thấy đó. Thấy chưa? Cá chiên xù mà còn ngáp ngáp. Như vậy, nó dạy cách ăn ngon mà. Thấy không? Nói như vậy đó. Thành ra đó là nghiệp chướng giờ chó. Sang sung sướng thiệt, nhưng mà rơi vào khỏi luân hồi trở lại. Hiểu không? Đó là bị gạt giờ chót. Nói như vậy đó. Suốt cuộc đời mình tu không bị gạt, nhưng mà giờ phút lâm chung lại bị gì? Ma nó gạt. Nói như vậy thắng, phải sáng cố gắng mà tĩnh tâm trong giờ chót. Thấy Phật mới chịu là niệm Phật cuối cùng mới tắt thở ra đi. Còn chưa thấy Phật chúng ta cứ niệm hoài. cảnh nào tới hiện nay chúng ta cũng không thèm cần tiến tới. Chừng nào thấy Phật A Di Đà thánh chúng đến mà đem tòa sen tới đàng hoàng thì chúng ta mới lên, và chúng ta lên tòa sen mà ra đi, phải không? Phải không? Nên cái người này nó khi chết đầu nóng, mặt là khỏi tướng hiện ra liền, và ta thấy hắn nói như vậy. Cho nên mình là cái cẩn thận trong này, cho nên lâm chung dẫn sanh đâu phải dễ đâu mà tự đó. Chứ mấy rồi ta chết rồi mặt mày xanh lè xanh lét rồi, mình mấy gì đó là nó xanh chạnh, nó cứng ngắc rồi, niệm là có 12 tiếng màu sắc nó mềm sụm lại, cái quạt 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 nó dẫn sanh. Cái chuyện này còn xét lại nè, đó, thấy rõ chưa? Là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải ráng cố gắng ngay bây giờ đi, đừng có hy vọng cái vấn đề mà kêu bằng là gì, là cái gì ở đời ta nói đó, là thế gian cái gì cái hơn chút hơn bây giờ chót, hy vọng phút cuối đời là như vậy đó. Mình đừng đặt cái đề như vậy, là phải đặt cái đề là gì, là lâm chung chúng ta phải niệm Phật ra đi. Cho nên ngay bây giờ phải chuẩn bị trước và cố gắng nỗ lực hết mình để tạo nghiệp thuần thuộc của chúng ta ngay hiện tại, để cuối đời chúng ta được tự tại niệm Phật trong giờ chót, hiểu không? Ta ví dụ là sư phụ có đến hộ niệm chăng nữa đi, Phật tử cũng đã mừng rất là vui. Nó thật sự ra một đề một lễ tử mà khi sắp sửa lìa trần mà sư phụ mình tới là không có gì bằng cả, không có thầy nào bằng ông sư phụ mình cả hết. Tự nhiên nhớ điểm này, vì mình là đệ tử ông thầy nào mà trong thầy mình dữ lắm, phải không? Nhất là đệ tử siêu hóa đi, mà khi chết mà siêu hóa không tới là buồn dữ lắm đó, phải không? Đệ đó chờ dữ lắm, chờ tới giờ chót mới chịu thôi. Đã như vậy đó, không ai bằng thầy mình hết. Giống như là những người Phật tử chúng ta là con gia đình, không ai mình thương mình nhớ bằng ai vậy? Bằng cha mẹ mình chứ, chú bác cô gì cũng không bằng. Dù cha mẹ mình nghèo thâm sơ tất sở, mình mấy hôn hám dở dơ, nhưng mà mình mến mình thích hơn. Cái hơi ở dơ nó quen rồi, còn hơn là cái mùi dầu thơm của chú bác cô gì, phải không ạ? Quần áo bẩn thỉu này tôi dậy nó quen hơi rồi, giờ quen rồi, còn hơn là quần áo lụa mà cha mẹ cái chú bác cô gì đang bận mà ẩm mình lên trên cái lòng bàn tay, không bằng cha mẹ ở dơ của mình đâu. Phải không ạ? Mặc dù cả nhà cao cửa rộng của chú bác cô gì cũng không bằng là nhà tranh vách lá đơn sơ của cha mẹ mình mà mình đã ở từ lâu, đúng không? Đơn giản thế thôi. Cái chỗ kia đến rồi phải về chứ, phải cho ở hoài không? Còn của cha của mẹ mày ở tới chết, phải không ạ? Nó không sung sướng gì bằng gần cha gần mẹ. Đó, như vậy. Cho nên có câu mà ở đời ta nói, ta giờ tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, phải không ạ? Mà tự đi bất cứ ở đâu không bằng về chùa của linh của mình cả hết, tại vì chùa này chùa của mình mà. Đó là như vậy, đó như vậy. Cho nên A Di Đà Phật là gì? Là thầy của chúng ta, là người dẫn tiếp dẫn chúng ta vượt nạn. Cho nên không có ông Phật nào bằng ông Phật A Di Đà của mình cả. Xin lỗi, không phải là mình phủ nhận ông Phật khác, tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói trước rồi, phải không? Lâm chung A Di Đà sẽ giúp chúng ta, mình niệm Phật A Di Đà là để gì? Cực lạc quốc, để mà thành Phật. Mà Thích Ca sẽ giải mình có đường này để mình đi, rồi suốt cuộc đời chỉ có niệm Phật không mà thôi, chứ ngoài ra không niệm bất cứ ông Phật nào hết. Hiểu rõ không? Có như vậy đó. Cho nên đó là một điều kiện mà xin nhắc lần nữa, rất là mạnh mẽ và rất là thiết tha. Phật tử chúng ta nghe, phải chuẩn bị nghe từ bây giờ. Đa số Phật tử chúng ta là già hết rồi, hơn nửa đoạn đường đời sống rồi. Đa số đây là trên 50 sắp lên không. Có một hai Phật tử hôm nay tuổi trẻ 20-30 tuổi thôi, chứ mà đa số chúng ta là trên 50 hết. Có nhiều Phật tử lớn hơn sư rất là nhiều nữa, bây giờ 7-80 tuổi nữa kìa, sắp chết tới nơi rồi, mà không dọn đường đi mạnh mẽ đó, thì lâm chung chúng ta sẽ bị gì? Bị chướng duyên, là nó ngăn trở chúng ta. Nó phải quyết lòng về cực lạc quốc, đó là phải niệm Phật cho giỏi, là như vậy. Vậy thì cái chuyện thứ hai sư vừa kể, chuyện thứ ba sẽ nói lên tự chúng ta để chúng ta lưu ý, mà đừng trách đừng phiền với bất cứ ai và chính bản thân mình hay là những bạn đạo của chúng ta. Tại vì mỗi người sinh ra đời đều có cái phước báo của mình đã làm sẵn ở từ lúc trước, kiếp trước, phải không? Hay là cái nghiệp mình đã để thọ quả do mình đã tạo cái nhân xấu từ kiếp trước hay nhiều kiếp trước. Cho nên người sinh ra đời hôm nay là Phật tử, mình có giàu có nghèo khác nhau, không ai giống nhau cả, đẹp xấu khác nhau, không ai giống nhau cả hết. Nhưng mà hôm nay con mình có tâm đạo giống nhau, phải không ạ? Có tâm đạo giống nhau, mình quy tam bảo cũng giống như nhau vậy, sư truyền giới cho Phật tử chúng ta cũng giống như nhau. Chứ không phải Phật tử giàu siêu tiền kiểu khác, Phật tử nghèo siêu tiền thiếu một chút, không phải vậy. Mà mình cũng giới nó cũng y mon nha, không ai giàu nghèo gì mà tiền nó khác nhau, cũng y vậy đó. Nhưng mà sống đời Phật tử mình tu, mỗi người tu nó không giống nhau, phải không? Mỗi người siêng năng tinh tấn có đệ tử thọ tăng thử giới rồi, giờ làm biến tu cũng chết. Phải Phật tử nó khác nhau, nó như vậy đó. Cho nên từ cả hai ông sư đồ tử nha. À, hai ông sư mà để xuất gia tu, nhưng mà cái lúc mà nghe Phật thuyết pháp làm cư sĩ, một người thì rất là giàu, một người thì cũng khá khá. Nhưng mà người giàu á thì họ ham bố thí và làm phước dữ lắm, họ cúng dường và bố thí làm phước dữ lắm, không thiếu tiền của. Còn người kia cũng khá giả nhưng bỏ sẹo thích sống, không lường nổi, không cho đồng bạc. Vậy là không? Cũng đi chùa nghe pháp nghe kinh vậy mà không bố thí ai chứ. Nó nói rằng của tao bằng tao ăn không cho ai chứ, phải không? Và ông sư ông cái người cư sĩ kia giàu nhưng mà sẵn sàng bố thí ra cúng dường tam bảo không tiếc. Và như vậy cho nên hai ông này khi giác ngộ là Phật dạy đầu đi buông hết, bỏ nhà bỏ cửa bỏ hết trơn đi tu luôn. Như vậy thì tất cả hai ông đều buông hết, ông giàu quá cũng buông, mà ông mà giàu đến ít cũng buông, vô đi tu xuất gia là bỏ lại hết, cho đem theo cái gì con tử? Đi xuất gia không theo đồng bạc trong mình mà, con tử đi xuất gia đem tiền theo là tu có được đâu. Xuất gia đi tu rồi là tất cả gì bỏ hết, vô chùa là cái tu không mà đi tu. Cho nên mình hưởng chùa là hưởng phước của chùa, hưởng phước của thầy mình tu. Chứ mà tử đi tu mà đem tiền bạc bỏ túi, con tử nó không cần tới thầy mình đâu. Phải không con tử? Đó, giờ là sai luật Phật rồi. Để đi mình có tiền đi tu làm bộ lén lén bỏ trong túi theo dấu kính 10 cây vàng, hai ba con sò mình ngón tay cái mình vô cất để dành. Là mơ muốn cần gì nó bán thì xài, đâu cái xài chuyện của chùa đâu mà sợ nổi. Xin có người Phật tử đệ tử bên Tây Úc, Tây Đức á, à, rồi cái mới xin sư đi xuất gia, cho nó không được, chùa sư phụ không có nhận người nữ. Tại như vậy tội nghiệp lắm mà người bác hả tử, à, kỳ đồ cúng chùa đang nhiều cúng dược sư 200 triệu, rồi cầm 200 triệu mà nặng tay hết chưa, đang nhiều cúng dược lần 200 triệu, đời chùa cũng linh kỳ đồ ấy. Cái Phật tử biết sao không? Cái xin xuất gia sư phụ giới thiệu giùm con đi. Trời bây giờ sư biết đâu giới thiệu bây giờ đây. Vì cái nhìn của mình đó bà tử nó rất là khó. À bây giờ đó nó đòi đi xuất gia. Rồi con tính rằng con đi xuất gia vô cái chùa đó, rồi con có tiền con cúng dường, rồi con có tiền riêng của con, rồi xin cho con cái cốc con ở riêng con lo niệm Phật. Con không ăn tiền của ăn gì trong chùa con sợ đậu lắm. Được sư phụ, thì nói kiểu này không ai nhận con đâu. Tại không có tiền nhiều quá con nghĩ, mà con ở như vậy con ở không yên đâu. Chúng nó soi bói con chịu không nổi đâu. Mà sư trụ trì nào mà cho con ở thì sư trụ trì đâu cũng tan bằng qua lá luôn. Tại vì sao? Nhưng chúng kia sẽ soi xỉa gì trụ trì này. Tại vì người ta cúng dường cho sư trụ trì mới cho cốc riêng để ở. Rồi là phải ưu đãi với cái cô này. Tại thế không? Chúng trong chùa chưa cốc riêng ở, mà tại sao mà cô Phật tử lại có cốc ở riêng? Ăn riêng khỏi cần ăn cơm lộ trong chùa nữa. Chỉ không có tiền là con ở không được đâu, mà không ai chung chứa con kiểu này cả. Nên như vậy con phải buông hết, cúng dường rồi xong buông hết, rồi vô chùa ở tu luôn, cả cúng đồng bạc nào trên, sống như chúng đàng hoàng. Thành được Phật dạy mới làm sa di là phải làm từng khổ, quét cầu nhà xí nè, làm công quả ở chùa nè, rồi là hầu thầy nè, chứ là mỗi việc gì phải làm hết, không để hà bất cứ chuyện gì. Rồi thời gian là con mới lớn lên từ từ, chứ con mới vô con ở không mà niệm Phật không ai mà cho phép con được vậy. Dứt bát không có giọng thầy nào cho con cả hết, mà con đòi con ở sống như là con mất đức, con tổn phước, con gây rối trong chùa, hiểu chưa? Không có con thì chùa yên, mà có con vô cái chùa lộn xộn. Tại vì sao? Con là Việt kiều tiền nhiều, trụ trì là sao? Nể Việt kiều này, hiểu chưa? Như vậy đó. Đó là con có tội mà khổ cho trụ trì, mà làm rối loạn trong chúng nữa. Rồi người mấy người cần cư sĩ và tử khác á, nhìn thấy con á là sao? Họ sẽ đánh giá, họ phê bình, hiểu không? Đó, không nên. Mà vô chùa rồi là mình không vô chùa, chẳng có gì hết. Chùa thầy trụ trì cho sao phải tưởng như vậy thôi. Ngoài ra con có đòi hỏi gì thêm cả hết. Đó như vậy rất khó khăn. Ơi, lên trời ơi, sư quân vậy mà khó quá vậy. Con muốn cho thoải mái, con dễ tu, con hẳn hưởng cửa chùa, con không có tội. Vì ai ngờ là cái tội là gì? Là có tiền sẽ ra tội. Tại sao? Nó như vậy đó, thành ra nó là sai. Bây giờ tới bây giờ thì không có chỗ nào để mà vừa lòng nó cũng được, hiểu không? Đó, cho nên bây giờ vẫn còn ở Tây Đức mà chưa về. Nhưng là một ngày nữa chúng ta cũng phải xuất gia rồi. Tới như vậy, vì con cái con là tiến sĩ bên Tây Đức hết rồi. Hai đứa con gái đều là tiến sĩ hết. À, như vậy, sáu mươi mấy tuổi, cỡ tuổi sư phụ đó. Đó như vậy, cũng tội nghiệp mà ta thấy không? Cho nên vô xuất gia là phải bỏ hết danh quyền lợi lộc chức quyền địa vị, vô đây cũng là zero thôi. Mình tu mới được, rồi con thầy như Phật tu mới được. Chứ con thầy mà không kính trọng thầy là không bao giờ tu được. Người đệ tử nào mà bất kính với ông thầy rồi là sớm muộn cũng phải băng thôi, phải đi thôi chứ không mà tồn tại được cái ngôi chùa đó với ông thầy đó được. Và đi bất cứ nơi nào khác cũng không tu được nữa. Vì bất kính với ông thầy rồi là không chỗ nào mà đỡ yên hết, cho nên quả báo mà gì không ai nhận mình được hết. Tới như vậy cho nên phải cố gắng nỗ lực, nhẫn nại, nhẫn nhục, chịu đựng, cuối đời mà nó thăng hoa cuộc đời, vậy không? Mà xuất gia nó khó lắm, nó như vậy đó, cho nên lại buông mới bỏ. Cho nên hai nhà sư để xuất gia buông hết. Thế nhưng hai nhà sư thì vô tu tiểu sao không? Hai ông tu nhà tu là ngang bằng với nhau cả, giữ giới tinh chuyên thiền định rất là tinh tấn và siêng năng. Nhưng hai ông này có hai cái sự là Phật tử đấu kháng khác nhau, là mà ông sư này á là được người ta cúng dường lễ bái rất là cung kính, mà tự gặp là cúi đầu, gặp là cúi đầu, cúng dường ăn không có hết. Còn sư kia đó, Phật tử nhìn thấy ngó ngang, nhìn thấy ngó ngang, không cúng đồng bạc, không cúng món gì hết trơn, thiếu thốn đủ thứ hết trơn rồi, mà tu cũng như nhau, mà tại sao kỳ vậy? Tại sao? Tại vì quả báo. Lúc hồi làm cư sĩ đó, có tiền mà bỏ sẹn, không mua cho ai, bố thí ai cả hết, không cúng dường tam bảo đồng bạc nữa, nghe pháp nghe kinh mà không cúng dường. Mà Phật tử ở thế gian ta nghèo không cho bạc nào hết, nhưng cuối đời cũng bỏ hết đi tu. Còn ông sư kia trước khi đi tu, ông già bố thí dữ lắm, già cúng dường tam bảo. Cho nên khi ông đi xuất gia, giờ người ta cung kính cúng dường trọng hậu lễ bái. Còn ông sư kia ngó ngang không thèm ngó tới. Và thế đó, đó như vậy đó, đó là quả báo khi xuất gia. Ta thấy người này đi xuất gia đọc chung một chùa, một ông thầy này sư cô kia người ta cúng dữ lắm, ta kính trọng, nhưng mà có sư cô nọ, một thầy nọ Phật tử không thèm ngó ngàng người tới hết. Lý do tại sao vậy? Tại vì thiếu phước. Tiền kiếp hay là lời văn xưa, ông không có làm phước cho ai, giờ đi vô tu không có phước tưởng, hiểu không? Bây giờ có nhà sư đi tu sao cũng dường dữ vậy Phật tử? Tại sao nó như vậy? Cho nên ví dụ bây giờ nói sư nè, nó nói phải nó tự hào gì, nhưng mà nó tự cái nhân quả. Các cái chùa ở chùa linh này tử không? Phật tử thấy sư không? Vì đây mới có mười mấy năm thôi, à, mảnh đất hồi xưa á, Phật tử thấy không? Không có gì hết. Mà về là làm thêm một cái gì đó không còn chỗ xây nữa. Cất nhà tường không, lên nhà lầu rồi cất chánh điện nữa, đi làm phải cắt rất là nhanh. Cho nên quý thầy thường nói là sư quá là chiếm kỷ lục xây chùa là nhanh nhất, mà sư nay chưa ai xây chùa nhanh bằng sư ra. Tại vì mà làm gọn đơn giản cũng tốn tiền vậy, nhưng mà thời gian rất là nhanh, 9-10 ngày xong ngôi chánh điện rất là khang trang đẹp đẽ. Phải đó, đơn giản thế thôi đó, phương tiện đầy đủ hết trong mảnh đất đơn giản thế này. Tự thấy không, nó như vậy nhanh. Tại vì sao giờ bà tử? Tôi có phước. Đó là sư cũng có phước thiệt. Trong quá khứ sư xây chùa các chùa dữ lắm, cho nên bây giờ sư khởi tâm lên là bà tử cúng dường ào ào xây thời gian xong. Tự thấy không, khởi được các nhà tu rồi bà tử cúng dường xây thời gian ngắn, và không có công trình nào quá một năm cả. Cái nhà giảng đường chúng ta nè, 3 tầng lầu phải bà tử, 2 tầng lầu với tầng thượng như vậy. Như vậy thì sư khởi công chỉ xong trong 11 tháng là xong, phải bà tử? Từ 1 tháng là xong. Có như vậy đó. Còn cái kia là có 9 tháng 10 ngày xong là chánh điện. Như vậy thì nó tốc hành, nó tốc độ cao chứ phải bà tử? Là cái phước, là nhờ cái phước quá khứ có tu, có làm công đức cúng chùa dữ lắm, xây chùa các tháp dữ lắm. Cho nên bây giờ mà cái phước mình á, mình xây chùa rất là mau, làm chùa rất là mau, phải không? Rồi là cái này mình lo niệm Phật nhiều nữa, chuyên tu niệm Phật cái phước nó sanh lớn nữa. Thì đó quy tụ Phật tử về chuyên lo niệm Phật cái phước nó lớn nữa. Tại nên do đó rồi ảnh hưởng đến chư thiên gia hộ, là Phật tử các nơi ủng hộ để mình làm Phật sự rất là mau. Thấy đó không? Là cái phước sanh phước. Có nhiều gì ở cái chùa hoài mà xây chùa không nổi. Và thấy đó không? Có cái cốc am ở thôi chứ làm chùa là không có được. Cái phước chỉ ở cốc am chứ không được ở chùa. Thấy đó không? Hưởng vật chất thì dư giả nhưng mà không có chùa ở. Ở cốc am không à, không ở chùa được. Tại vì thiếu phước ở chùa, cho nên không được ở chùa. Hiểu rõ chưa? Nói như vậy đó. Là thiếu phước ở chùa cho nên không được ở chùa. Đó như vậy. Cho nên nhân là quả. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta phải hành xuyên là tùy khả năng mình. Chỗ nào có chùa Phật tử đến cúng dường, ít nhiều cũng được tùy khả năng chúng ta. Đó mà có cái công quả là tiền để cấp chùa ủng hộ tam bảo. Sau này chúng ta xuất gia chúng ta sẽ được phước báo lớn này. Đó là như vậy đó. Để hiểu rõ không? Cho nên hai nhà sư này sau khi chết đi vì chưa chứng được quả giải thoát, cho nên hai nhà sư được sanh về đâu là tử không? Về cõi trời hưởng phước. Vì cõi trời hưởng phước do giữ giới kỹ tu thiền định, cho nên là hai người được phước báo sẽ được cõi trời. Và khi về cõi trời sao mà tử? Hai cảnh giới nó khác nhau. Người bố thí làm phước đi tu á, về cõi trời cung điện thật là nguyên nga, và xung quanh là thiên nam thiên nữ nhất hết. À, xung quanh là bông trái hoa lá đầy đủ cái đẹp để vô cùng. Còn sư mà trước kia tu không bố thí đó, về cung trời nhỏ xíu, cung điện nhỏ xíu, rồi dắt que không ai chứ, ở mình nó bù tiêu, về cõi trời buồn yêu. Quả báo thì cõi trời còn buồn yêu á, còn thiếu phước. Khi mà hết phước cõi trời đó, hai ông tiên này đó rớt lại trần gian làm người trở lại. Thì cái ông sư mà trước kia đi tu đó là bố thí là phước và làm trưởng giả giàu sang, Còn cái ông mà không có muốn thấy là phước á, từ ở trời rớt xuống cái ảnh ở trần gian này nghèo cùng khốn khổ,
thấy chưa,
quả báo ba đời liên tục vậy mà thầy. Chứ không phải như một đời thôi đâu nha, quả báo đó ba đời lắm đó, phải một đời thôi. Người tử có cẩn thận nó mới nhân thành mình làm. Phải như vậy đó, cho nên đừng làm ác. Làm ác rồi đó, ba đời liên tục có bị vậy, chứ phải một đời thôi đâu. Mình làm tổ hại ai rồi, ba đời liên tục. Mình làm phước gì đó là ba đời liên tục hưởng. Nó như vậy đó, nói chuyện đơn giản đó, mà kiếp này mà xong đâu. Nó như vậy. Đó là cái ví dụ tử nghe ba cái mẫu chuyện như vậy. Để nó là nhân là quả. Còn nhiều là nhân quả, nhiều lắm nhưng mà thôi. Nói như thôi, tại giờ có nhiều, tử tâm khác thì như vậy. Thì vấn đề tiếp theo, thứ hai của Pháp Luật Bồ Đề, đó là đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Chứ người Phật tử cư sĩ chúng ta có việc làm đặc biệt nữa là gì? Đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Tại sao nói là đọc tụng kinh điển Đại Thừa là có cái phước lớn, là nhân quả tốt mình tạo? Tại vì Phật tử đọc tụng kinh điển Tiểu Thừa thì mình sẽ phát khởi tâm Tiểu Thừa, tỉnh là quả báo mình chỉ là A-la-hán thôi. Còn đọc tụng kinh điển Đại Thừa mình sẽ phát tâm Bồ Đề để làm Phật. Thì cái hành động chúng ta tu là hành động Bồ Tát, cho nên phước báo mình lớn hơn do cái hành động mình ra tu tập đó, với việc làm của Bồ Tát. Mà khi đọc tụng kinh điển Đại Thừa hay là bất cứ kinh nào của Phật rồi thì cái trí tuệ của Phật đó đã gieo vào trong cái nhân chủng tử ở trong đáy tâm A là nhất tâm thứ 8 của chúng ta rồi, là một giống trí tuệ của Phật ở trong đó rồi, đã nuôi mầm ở trong đó rồi. Thứ nhất là có phước là thứ nhất. Thứ hai là cái giống trí tuệ nó thành Phật ấy, nó có sẵn ở trong tâm chúng ta rồi. Chờ cơ duyên sau này chúng ta mà sanh ra ở kiếp này, năm tới 10-20 năm sau mình gặp hòa thượng pháp sư nào thuyết pháp đến đoạn này, tự nhiên của mình phát khi mình sáng tâm lên mình hiểu liền. Ở đó mình đọc mình tụng để ghi trong lòng cho không có nhớ, không hiểu gì hết, nhưng đến giờ đó sẵn rồi. Vào đến rồi mai kia mình đi nghe pháp bất cứ ở đâu đó, bỗng nhiên hòa thượng Thiên Quảng, hòa thượng Từ Thông hay là sư Giác Hóa hay là thượng tọa là đại đức giảng sư liên trưởng nào đó, bỗng nhiên nói đến cái đoạn này, bỗng nhiên tâm mình sáng mình hiểu liền. Cho xưa mình tụng không hiểu gì thế. Đó là giống trí tuệ Phật pháp đã nằm sẵn trong cái trí tâm mình rồi. Kiểu như là cái nhân chủng tử, chờ mưa chờ gió tới đột chốc thì tự nhiên nó lại thâm tử, đó là nó lên mầm lên cây, hiểu không? Lợi để sẵn đó rồi, không có bao giờ hư cả chứ. Nó như là không giống thì giống tốt xuống lòng đất, dù nắng hạn nó vẫn kho mình nằm đó, chờ mà mưa hợp thời rồi đó, có nắng sương đầy đủ tự nhiên nó nở hột ra và nó đâm mọng nở lên cây, phải không đấy? Đó là như vậy, còn giống trí tuệ khi gieo vào lòng rồi không bao giờ mất. Đó, như vậy kiếp này không trổ thì kiếp sau sẽ trổ, kiếp sau không trổ thì nhiều kiếp sau sẽ trổ. Đó, chúng duyên kỳ thì sẽ trổ. Đó, như vậy cho nên đó là tức là đọc tụng kinh điển Đại Thừa, cái phước trong hiện tại và quả báo ở tương lai. Giờ xin nói đọc kinh Pháp Hoa đi. Tại vì có câu chuyện kinh Pháp Hoa, có câu chuyện người Phật tử cư sĩ đó đọc kinh Pháp Hoa. Hai vợ chồng sống là Phật tử cư sĩ là thường trì kinh Pháp Hoa, nhưng mà tu Pháp Hoa không phải là để đạt ngộ đi kiếm Phật mà để có phước. Bởi vì tụ Pháp Hoa kinh có phước dữ lắm, phước hiện tại và phước tương lai, cho nên là người Phật tử cư sĩ này chuyên trì Pháp Hoa kinh. Gần khi chết đi, ông bà chết đi thì ông chồng còn sống đó, nhưng mà khi chết rồi đó, người vợ này tái sanh lại kiếp sau làm quan tể tướng. Rồi nữ ra khi chết rồi mà tái kiếp sau làm quan tể tướng là thời gian cũng lâu chứ hả, mấy chục năm trời, sanh ra là lớn lên học hành đó, rồi thi cử mới được làm quan tể tướng là 40, 40, 50 trời rồi. À thì bây giờ, nhưng mà khi đó là quan tể tướng, ông nhớ là kiếp xưa ông nhớ mãi mãi, ông ở cái làng này, ông ở cái nhà đó. Ta làm tìm đến thăm người chồng cũ của mình, rồi biết là người chồng cũ vẫn còn sống, ông đi đến thăm thì ông nói rằng là gì, tôi là vợ con hồi trước. Ông chồng này tin nổi không? Ông chồng đâu có tin nữa đâu. Còn ông chồng này bây giờ là 80 mấy tuổi rồi, rồi nói rằng là vợ kiếp trước ông tin lúc đó. À, là cái ông thể tướng này, vợ kiếp trước thường tụng kinh Pháp Hoa. Đúng rồi, vợ tôi thích tụng Pháp Hoa kinh dữ lắm. Thì ông có nhớ bộ kinh Pháp Hoa ngày xưa còn không? À, ông nói rằng tôi nhớ là chưa còn. Ông biết ở đâu không? Tôi chỉ cho ông. Bộ kinh Pháp Hoa hồi đó vợ của ông tụng, tức là tu tụng ngày xưa, đang để chỗ góc đó, chỗ đó, và còn tất cả cái búi tóc để trong kinh Pháp Hoa nữa. Đó, không tin ông lại tìm, có phải không? Ông lại tìm đi còn lâu rồi, không nhớ đâu, tưởng già rồi, không nhớ nữa. À, nhưng bây giờ đi tới ngay chỗ đó tìm ra rồi thì đúng cái bộ kinh ngày xưa của vợ mình tụng. À, và trong cái bộ kinh có búi tóc của vợ mình để đó, y bo ngày xưa, bây giờ mới nhận ra đó là ông tể tướng bây giờ là vợ mình ở kiếp trước. Thì là tể tướng với ơn người chồng xưa của mình, giờ đàn ông với đàn ông ơn nhau. Vậy thì kinh Pháp Hoa chuyển phước từ thân đàn bà kiếp sau làm đàn ông và giàu sang, được người ta tôn quý là vua, ta làm trần làm quan, hiểu không? Nói như vậy, cho nên người đàn bà tụng Pháp Hoa ngày xưa là Phật tử tụng thành, cho nên phước báo tụng Pháp Hoa kinh kiếp sau đổi ra làm đàn ông mà lại là được phước báo làm quan tể tướng, mà lại đang nhớ lại kiếp xưa của mình á, để tìm chồng cũ của mình lại đó, phải chưa? Đó là cái phước báo của trì kinh Đại Thừa là Pháp Hoa kinh. Cho nên bây giờ nhiều Phật tử chúng ta đó, muốn kiếm phước á, thường thích tụng kinh Pháp Hoa là để kiếm phước đó, và để kiếm sao được giàu sang phú quý đó, cho nên thích tụng Pháp Hoa. Nói như vậy đó, nói như vậy. Còn người Phật tử chúng ta tu niệm Phật á, cho nên lo niệm Phật không là lý do tại sao? Tại vì muốn giảng sanh giả thoát ngay kiếp này, chứ mình không có trì kinh nhiều, thỉnh thoảng lâu lâu mình trì kinh Di Đà thôi, chứ không tụng kinh nào khác, để mình chuyên lo niệm Phật, để lâm chung mình dễ dàng bảo đảm niệm Phật an toàn, hiểu không? Còn mình mê phước á, mình lo tụng kinh mình mê phước, tại là mình quên niệm Phật đi, thì nghiệp mình nó bị gì? Nó bị chặn dừng lại và nó yếu ớt đi, lâm chung mình không có sức niệm Phật được, cho nên mình không giảng sanh được, hiểu không? Nói như vậy, để nên nhớ chỗ này, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta biết cái bệnh của mình là mình ham tụng cho có phước, ham tu có phước dữ lắm, cho nên mình phân tâm đi, đó, mình phân tâm đi. Đó, cho nên mình không chuyên niệm Phật. Cho nên Đức Phật Ca Mâu Ni mới dạy chúng ta rằng đi đứng nằm ngồi phải nhớ thường niệm Phật, trì danh chấp, trì danh hiệu. Chấp là giữ. Và tự thấy người nào có tâm cố chấp họ có bỏ cái tâm xấu mà được không? Người có tâm cố chấp họ không bỏ được, Phật hiểu không? Nói như vậy, còn bây giờ họ biết đó là xấu rồi họ bỏ liền, là xả tâm cố chấp, thoải mái không? Và tự trước khi ngủ mà gác tay lên trán, gác rồi chịu ngủ lăn ba lộn lại, tách tay này tách tay kia và tự ngủ được không? Không, lại thằng chắc cái sự suy nghĩ nào đó buồn bã bực bội nhớ thương sầu muộn mình ngủ được. Thì bây giờ mà tự buông giò xuống, buông tay xuống và buông tâm luôn, trời để tâm trong trải niệm Phật, ngủ được không? Ngủ được, phải không? Nói như vậy đó, thành ra cái này buông xả tâm cố chấp là mình được nhẹ tâm. Mình giữ tâm cố chấp hoài, mình cứ khổ đau hoài, đó là hại mình, ra tại ai? Tái mến. Cho nên là Phật biểu mình xả hết, mình chỉ còn nhớ niệm Phật thôi. Cái này nên chấp giữ, để cuối cùng mình phải nhất tâm bất loạn mới được. Phật dạy mình như vậy đó. Mình làm sai là tại mình chứ phải tại Phật đâu, phải không? Đó, như vậy cho nên là phải nhất tâm niệm Phật mà thôi. Cho nên sư đừng nói Phật tử hoài là phải chuyên trì niệm Phật, phải giữ cho kỹ, thế là đừng có buông. Nói như vậy đó, ai nói gì đó mặc kệ, ai đủ gì đủ mặc kệ, mình cứ niệm Phật. Sống to gió lớn, cuộc đời nghèo khổ khó khăn gì, chúng ta cũng cứ niệm Phật mà tu, để cuối đời chúng ta được vững vàng niệm Phật mà ra đi, hiểu không? Nói như vậy sao kéo là lưng chung mà tự động niệm Phật mà chắc mà buồn phiền đau khổ gì đó, nó sanh lên rồi là chúng ta bị gì? Là thua trận liền, hiểu không? Đó là như vậy đó. Cho nên Phật đã dạy ta rất là kỹ cái chỗ đó. A Di Đà cũng đưa ra vấn đề là quyết định cho chúng ta muốn về nước ta mới niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta mới hướng về nước ta, phải không? Có như vậy Phật tử muốn vô chùa mới phải nhớ sư quá, muốn vô chùa thương sư quá mới vô chùa, chứ mà ghét sư quá ai vô chùa liền chí, phải không? Nói như vậy đó, không nhớ sư quá là không bao giờ vô chùa được đâu. Phật tử nhớ sư là thương kính sư, Phật tử mới vô chùa gặp sư, phải không? Phật tử nhớ A Di Đà, thương kính A Di Đà mới niệm nhớ A Di Đà, thì lâm chung A Di Đà miệng rước mình chứ. Phật tử không niệm nhớ A Di Đà tự bỏ A Di Đà rồi, Phật tử không kính trọng nữa, sao rồi tôi không niệm nhớ nữa thì lâm chung A Di Đà đâu có rước mình đâu. Tại vì lâm chung mình sẽ không niệm Phật A Di Đà mà niệm nhớ phước báo thì mình sanh về kiếp sau hưởng phước, thấy chưa, là bị luân hầu là như vậy đó. Cho nên đọc tụng kinh điển Đại Thừa là gieo nhân trí huệ Phật, sau này được nghe học kinh pháp mau hiểu và ngộ đạo, đó là gieo nhân chủng tử đó. Nói như vậy, chủng tử trí tuệ của Phật. Rồi điều thứ ba, điều cuối cùng đó là gì? Đó là khuyến tấn người tu hành. Nên cái phần là phát là bồ đề đó, mọi người, cái phần thứ ba của cái phần phát là bồ đề đó mình phải làm, đó là gì? Là khuyến tấn người tu hành. Vậy thì mọi người muốn về cực lạc để thành thật thì mình phải khuyến tấn người ta tu, khuyến tấn nó làm thiện làm lành chứ đừng kêu người ta làm ác, hiểu không? Đó, ta khuyến tấn ta tu với đừng biểu ta đừng tu. Nghe rõ không? Tại vì là Bồ Tát mà. À, là Bồ Tát là phải dạng làm thiện và khuyên người ta niệm Phật về cực lạc quốc, khuyên xuyên tu chứ đừng khuyên làm biết. À, đó như vậy đó, cho nên khuyến tấn người tu hành, khuyến tấn người tu hành. Bây giờ Phật là chúng ta phát tâm về cực lạc quốc và phát tâm Bồ Đề làm Phật thì mình mới sách tấn khuyên trễ với nhau, siêng năng tinh tấn lo niệm Phật, hiểu không? Chứ đừng có là tạo điều kiện cho ta giải đãi buông trôi, hay là khuyến tấn người ta đừng có tu nữa, tu là à được rồi, tu dữ vậy, à, đừng nói như vậy, phải tu mau, phải cố gắng nỗ lực. Trẻ cũng vậy mà già cũng thế, nghèo cũng vậy mà giàu cũng vậy, là chúng ta phải ráng cố gắng, khỏe cũng vậy mà bệnh hoạn cũng vậy, còn phải ráng tinh tấn niệm Phật, đó phải ráng tinh tấn tu. Đó, thế bà dụ tươi, bà dụ tâm già tự phải mà ráng qua tới bên đây. Bà sợ mưa chiều là qua bà qua tới rồi bà tự. Bà dụ tươi lần nào cũng vậy, tới nhà tu là chiều cũng qua trước rồi. Tôi sợ sáng mưa qua không được. Tôi tạo nghiệp bà già này ghê. À, nói chung là tự thấy em thấy bà già nhờ. Mấy bà già chùa cứ lên chúng ta tạo nghiệp dữ lắm. Như là thiện đạt nè, bữa nay vô chùa tu, về mất rồi hả? Về mất rồi. Sáng nay cũng mừng dữ lắm. Bị ở nhà con cái nó xịn sang nó chở đi được. Là quyết tâm cái là chuyện qua niệm Phật được, sáng nay vô tu được buổi rồi, tôi nguyên cũng gần chết rồi mà cũng ráng đi. À, như vậy đó là quyết tâm của mình, còn thấy không? Đó là như vậy đó, cho nên là chỉ khuyên người làm thiện, không bỏ người làm ác và tổn hại ai. Tự nhớ cho là mình người tu tịnh độ rồi á, là không bao giờ làm điều gì tổn hại ai hết. Ai làm tổn hại mình chịu, nhưng mà không bao giờ nghĩ cái tâm làm tổn hại ai. Đồng tự hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Chỉ khuyến tấn người tu tiến, không làm cho người ta thốt tâm tu, khuyến người ta tinh tấn tu, chứ đừng có biểu người ta giải đãi làm biết tu, hiểu rõ không? Đó, được như vậy thì công đức vô lượng, mà ngược lại thì tội lỗi vô cùng đó. Nghe rõ không? Tóm thì người ta làm ác phải là tội lỗi đó. Đó như vậy là biểu người ta là thôi tu vừa vừa, tu tà tà đừng tu quá. À, như vậy đó, nếu như vậy là mình biểu người ta thốt tâm thì là không nên. Đó như vậy biểu người ta bỏ tu rồi còn tội nữa. Đó như vậy, cho nên Phật tử nhớ đây là mua ba vấn đề, gọi là gì? Là tính nghiệp để về cực lạc quốc. Tính nghiệp là cái nghiệp tốt, nghiệp trong sạch, nghiệp thiện lành. Tính là trong sạch đó Phật tử, là không có tội lỗi, không phiền não đau khổ. À, đó như vậy là phước báo, đó như vậy gọi là tính nghiệp, là nghiệp trong sạch. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại và tu 10 nghiệp lành. Thứ hai là thọ tăng quy trì ngũ giới. Thứ ba là phát lòng bồ đề. Trong đó là bồ đề có là tinh sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyến tấn người tu hành. Ba nghiệp này người tu tịnh độ chúng ta phải làm cho đầy đủ đó, để tương lai chúng ta về cực lạc quốc để chắc ăn và phẩm vị thiên cao. Đó như vậy tự nhớ nha, đây gọi là tịnh nghiệp tu của người Phật tử chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc của chúng ta. Và nơi đây là kinh Tạng Thập Lục Quán, Đức Phật đã dạy rất rõ điều này. Đó, hôm nay xin kết thúc cái bài học này là kinh Tạng Lục Quán dạy chúng ta ba cái điều kiện để chúng ta thân tu điều bản sức lạc quốc. Đó là điều kiện bổ sung để chuyên tu niệm Phật của chúng ta, cũng là nhắc nhở người chân tu và chúng ta phải làm cho đủ những điều này. Bạn hiểu rõ không? Đó là như vậy đó. À, những thầy bạn đây tạm dừng nghỉ được rồi phải không? À,